Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 11 năm 2024. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Tiến hóa. Tiến hóa dũng hành tâm đạt thức, quy nguyên nguồn cội pháp phong huyền. Điển giới khai thông đường tâm đạo, khai triển vô cùng pháp pháp xuyên.
Évoluons, évoluons en pratiquant courageusement et notre conscience parvient à l'éveil. Quand nous retournons à l'origine, la méthode spirituelle nous permet d'analyser le merveilleux. La sphère d'énergie nous débloque la voie de notre conscience de spiritualité. Nous nous développons jusqu'à l'infini, nous traversons tous les dharmas et toutes les méthodes spirituelles.
Cái bài tiến hóa này mình học cách đây mấy tuần, các bạn còn nhớ gì không? On a déjà étudié ce sujet il y a 2 semaines. Là c'est un autre poème avec le même sujet. Ở đây là một cái bài thơ cũng tiến hóa nhưng mà bài thơ khác. Các bạn còn nhớ gì không? Est-ce que vous vous rappelez de quelque chose? Nhớ tiến hóa có gì để nói? Thế nào gọi là tiến hóa? Comment définir une évolution? Làm sao biết mình tiến hóa? Comment sait qu'on a évolué?
Em sẽ tự tiến quá thì mình thấy mình có thể thay thay đổi ví dụ hàng ngày mình có làm cái chuyện mình không thấy mình thấy đúng hàng luôn lâu lâu mình có thay đổi một cái chuyện mình thấy nó hay hay thấy có sự tiến quá
Thì đỡ tốt hơn ha.
thì em thấy nó có thay đổi tốt luôn thì chắc mình nghĩ là chắc mình có thể tiến quá nó mới thay đổi ví dụ như
Thay đổi mình.
một hai trường hợp có thể như hồi kia mình chưa biết không biết ăn chay lãng mạn bây giờ có thể mình ăn chay được thì mình thấy có thể nó cũng tiến
Nghĩa là tiến hóa tốt hơn, thanh nhẹ hơn. Thấy không? À, thay đổi mà thay đổi tốt hơn, thanh nhẹ hơn á, thì gọi là tiến hóa. Tại mình đi từ trược tới thanh mà, từ động tới tĩnh mà. Thành ra cái sự tiến hóa nó đi có một chiều thôi, đi lên, đi tới thanh nhẹ hơn, đi tới thanh tịnh hơn. Cái đó là cái chiều hướng tiến hóa. Donc notre ami dit que il a eu quelques changements vers le bien. Ça prouve qu'il y a une évolution. Avant, il suivait un régime carné, maintenant commence à suivre le régime végétarien. C'est aussi un signe d'évolution. Donc en fait, l'évolution, c'est on part d'un état lourd, perturbé, vers un état plus léger, plus serein. Et il n'y a qu'un seul sens d'évolution. C'est du lourd vers le léger, des perturbations vers la sérénité. C'est pour ça, Maître a dit que tout ce qui est léger forme le ciel et tout ce qui est lourd, c'est la terre. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul sens d'évolution. Donc, si on veut évoluer, il faut prendre le bon sens. Bây giờ, nếu mà mình muốn tiến hóa, thì mình phải chọn cái hướng đi nó đúng. Hướng đi đúng đó, thì mình mới tiến hóa được. Còn mình đi ngược chiều á, là mình đi thụt lùi đó, càng ngày nó mình càng tuột thêm. Donc si on prend le contresens, on va en contresens de l'évolution. Donc on descend de plus en plus bas. Tiến hóa mà đi không có đúng chiều đó, thì nó càng ngày nó càng lụng bại. Thì l'évolution demande un effort. Và cái sự tiến hóa nó đòi hỏi một cái sự cố gắng. Mà cái sự cố gắng này nó phải liên tục. Et l'effort doit être continu. Le fait d'aller en contresens, ça demande un effort continu. Mình đi ngược chiều á, thành ra ngược chiều của thế gian á, ngược ngược chiều lôi cuốn của thế gian á, thành ra cái sự cố gắng của mình nó phải liên tục và contre courant des perturbations, des attractions terrestres, c'est pour ça qu'on doit faire un effort continu. Si l'effort n'est pas continu, on se laisse emporter par la vie et on recule. Nếu mà mình không có liên tục á, thì mình sẽ bị lôi cuốn, mà cái lôi cuốn mình nó trôi theo cái dòng đời á, thì nó trở lại cái sự nặng trịch. Donc ça nous ramène vers les perturbations. Rồi, có gì nói nữa không? Cái đó là một cái ví dụ là mình ăn cái đồ thanh nhẹ hơn là cũng có sự tiến hóa, cũng có sự thức tâm, cũng có sự tiến hóa. Rồi gì nữa? Ngoài cái sự ăn uống mình, nó có cái gì chứng minh là mình đã tiến hóa?
Nhưng có sự tiến hóa thì có thể mình là hồi kia mình là tu ít hơn, mình niệm Phật ít hơn, bây giờ ví dụ như mình có thể là thường xuyên niệm Phật hay là có giờ thực hành thì mình thực hành đúng đắn, thì em nghĩ cái phần đó cũng có sự tiến hóa.
Sự tiến hóa cái lúc mà hành pháp nó nghiêm chỉnh hơn, nó có giờ nghiêm túc hơn, nó có giờ giấc hơn. L'évolution peut se manifester dans la façon dont on pratique le dharma. Maintenant, on pratique à l'heure, on pratique plus sérieusement. Donc, il y a une évolution. Et la pratique, on est moins paresseux dans la pratique, mais ít có lười biếng hơn. Nói gì nữa? Cho nên là thực hành, ăn uống, còn cái phần nào mà mình có thể tiến hóa nữa? Sur quel plan? On peut encore évoluer trên phương diện nào mà mình thấy mình có tiến hóa hơn hồi xưa? Sau mấy năm học hỏi,
Sau mấy năm học hỏi thì mình có thể mình hiểu biết hơn anh, hoặc là mình có thể tiến hóa thì mình nhờ học hỏi đây mà mình bớt thị phi, bớt đi ra đường đó, mình thấy nhiều cái nó không có tốt bằng mình tự học hỏi anh đây, mình học thì mình thấy nó có sự tiến hóa hơn, hay là mình nhờ cái học hỏi đây mà mình nghiên cứu thêm, là mình tới mình đi băng đọc sách thêm.
Donc, en dehors des choses qu'on avait dites, il y a l'étude de la spiritualité. Donc, après quelques années d'études de spiritualité hebdomadaire, on voit qu'il y a une évolution, c'est-à-dire qu'on s'oriente moins vers l'extérieur, on fait moins de commérages et on met plus de temps dans les études spirituelles, dans l'écoute des enseignements, dans l'analyse des enseignements spirituels. Ça aussi, c'est une forme d'évolution. Còn gì nữa không? Mình thích học hỏi hơn, mình bớt thị phi hơn, mình bớt hướng ngoại hơn, là có cái sự tiến hóa rồi đó. Là gì nữa? Vì cái trí của mình nó như thế nào? Au niveau de notre esprit. Cái trí mình nó tiến hóa như thế nào?
Thì cái tí mình nó biết sáng suốt thì nó tiến hóa, thì có thể nó siêng niệm Phật không anh?
Siêng niệm Phật là một chuyện, rồi đạo nó có hiểu nhiều hơn không?
Dạ có, chứ nếu mà nó siêng niệm Phật thì tí nó mở thì đạo nó có thể nó hiểu nhiều hơn.
Donc le fait d'invoquer plus fréquemment des six mots mantriques, l'esprit se développe et on comprend de plus en plus les enseignements spirituels. Et nhờ cái trí nó mở, mình mới hiểu đạo nhiều hơn. Rồi bây giờ mình nghe một hai đoạn băng và écouter quelques extraits.
Xác này hành hạ chúng ta không biết, hành phần hồn không biết, thương cái này mến cái kia rồi chỉ tạo khổ thôi. Ngày hôm nay chúng ta biết cách tháo gỡ khổ của chúng ta thì cái bệnh nan y sẽ dứt, nằm trong tâm thức của các bạn. Nếu các bạn chịu tu nó phải mở ra, không còn còn ôm nữa thì bệnh nữa, mà mở nhiều chừng nào thì bệnh dứt chừng đấy. Bệnh gì? Tâm bệnh. Cái tâm bệnh đó là nặng hơn cái thân bệnh. Cái tâm bệnh mới đi xuống địa ngục. Đừng cái tâm ta đừng có mang cái bệnh thù ghét bất cứ một ai. Phải sử dụng ngay cái quyền tha thứ và thương. Để chúng ta học đối phương. Đối phương có hung hăng đối với chúng ta mới thấy rõ rằng đối phương trình độ mới tới đó mà thôi. Mà nếu chúng ta còn thù ghét đối phương là chúng ta trình độ thấp hơn. Mà nếu chúng ta cao hơn thì chúng ta mới thấy rõ trình độ đó mới tới đó mà thôi. Nếu chúng ta cầu xin cho họ sự tiến hơn, nhanh hơn, tốt hơn. Cho nên ở thế gian Thượng Đế cũng cho hai khối với chúng ta. Một khối đi nghịch phần trăm, khối cộng sản, khối tự do. Hai người cũng nói tốt hết. Bây giờ chúng ta tin ai đây? Thấy cái luật quân bình của Thượng Đế đã ban xuống thế gian rõ ràng. Thì mỗi người cũng có đường lối tiến hóa. Chúng ta nhìn vào tâm linh thì mỗi người cũng có đường lối tiến hóa. Cái anh khổ thì khổ, anh rốt cuộc rồi anh cũng mới nhìn lại chính ảnh. Bây giờ làm được cái gì bây giờ? Anh phải thức tâm. Còn anh làm được nhiều kia, tôi có thiệt nhiều mà tôi hưởng được. Tôi mang bệnh, tôi mang tâm bệnh, tôi bây giờ làm thế nào đây? Tôi phải cũng trở về với chính tôi. Thì hai anh số cũng phải trở về với chính anh để hiểu đạo. Phải đi vào trong cái cơ duy nhất đã ấn định của Thượng Đế. Cho nên chúng ta là thừa có duyên lành để học cái pháp và nghe đạo. Đây là thừa, cái luật nó có rồi. Bây giờ chúng ta may mắn mượn được cái pháp này tu cho nó gấp rút để chúng ta thấy cảm thức trình độ tiến hóa của chúng ta. Thật sự có tiếng mà chúng ta nhận thức rõ ràng. Trước kia chúng ta không hiểu, bây giờ chúng ta hiểu nhiều hơn. Cũng bao nhiêu công chuyện đó, cũng bao nhiêu chữ nghĩa đó, cũng là alphabetic mấy chục chữ đó ráp ra thành văn đó, mà bây giờ chúng ta mới hiểu đây là siêu lý. Trước kia chúng ta ráp hoài mà nó không ra cái gì hết. Cũng viết ra giấy mực, giấy trắng mực đen mà không ra cái gì hết. Đi vào sự tâm tối mà thôi. Rồi ngày hôm nay chúng ta tu đạt tới quân bình, chúng ta mới thấy rõ đây là chân lý. Đây là không bao giờ thay đổi. Chúng ta mới nhận định Thượng Đế. Chúng ta mới thấy rõ Chúa yêu ở đâu, nằm ở đâu, Ngài ở đâu. Ngài đang ôm chúng ta, đang ngự với chúng ta. Trong ngoài chúng ta không có giây phút nào Ngài bỏ chúng ta. Quá sức thương yêu mới tận độ cho chúng ta ngày hôm nay có một thể xác đi đến duyên dáng, và học và phê phán và chê Chúa chê Thần. Thuận thiên giả tồn, ngày hôm nay chúng ta lớn tuổi rồi, chúng ta thấy phải làm sao? Phải trở về với nguồn cội, nguồn gốc thuận thiên giả tồn. Mà nghịch thiên giả dông, nghịch ông trời là chết. Con mà nghịch cha mẹ cũng hư chứ không phải là nghịch ông trời. Cha mẹ bằng xương bằng thịt rờ mó được, nhưng mà trí óc của Ngài là từ bi thương. Bao nhiêu của cải cũng dành cho con cái. Cái lòng từ nó đã có sẵn trong lúc ta chào đời là cha mẹ đã lo dành dụm rồi. Mà Thượng Đế tạo ra chúng ta lúc nào Ngài cũng giúp chúng ta. Cho nên chúng ta không nên quên cái ơn phước này. Là một đại tội. Phải nhớ. Phải làm sao sánh bằng nhiều, nhưng phải còn một gốc phải biết sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu của chính chúng ta.
Donc cette partie mettre à parler que ce corps nous a beaucoup amené, nous a amené dans la souffrance. Nous devons démonter cette souffrance. Nous devons guérir notre maladie incurable. Et la maladie incurable, c'est la maladie de la conscience. Lorsqu'on embrasse trop de choses terrestres, on a la maladie de la conscience. Et si on ne guérit pas la maladie de la conscience, qui est plus grave que la maladie corporelle, nous descendrons en enfer. Nous avons la maladie de la haine. Et si nous nourrissons encore la haine envers quelqu'un et nous manquons de pardon et d'amour, c'est sûr qu'on va en enfer. Maintenant, l'adversaire, bien qu'il soit agressif, nous devons voir que c'est parce que son niveau, il est jusque seulement à ce niveau-là. Si nous le détestons, notre niveau est encore plus bas. Et si notre niveau est plus élevé, nous prenons conscience qu'il est arrivé là et nous devons prier pour qu'il puisse évoluer plus. La loi d'équilibre Dieu est déjà établie sur terre. Tout le monde a une voie d'évolution. Celui qui souffre et finalement il ne peut plus rien faire, il doit revenir à lui-même. Et celui qui est dans l'abondance, comme il ne peut pas en jouir à cause de toutes ses maladies, il doit revenir aussi à lui-même pour apprendre la voie spirituelle. Nous avons de la chance d'avoir rencontré ce dharma et pour pouvoir évoluer. Auparavant, nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Maintenant, nous comprenons beaucoup de choses et nous reconnaissons la vérité suprême. Et on voit bien que la vérité est immuable. Et nous voyons que Dieu réside en nous et à l'extérieur de nous-mêmes, parce que son amour est immense. Et c'est pour ça que nous devons revenir à Dieu. Si nous oublions son amour profond, nous commettons un péché très grave. Quand nous revenons vers Dieu, ça veut dire nous conformons au sens de Dieu. Si nous nous élevons vers Dieu, nous subsistons. Si nous allons à l'encontre de Dieu, nous allons nous détruire. Đó, cái này là nói là mình sẽ hiểu nhiều hơn, mình thuận thiên hay là mình hướng thượng, mình thuận thiên. Còn nếu mà mình không có thuận thiên á, thì mình không có tháo gỡ được cái bệnh nan y của mình. Bệnh nan y của mình là cái tâm bệnh nó nặng hơn là cái thân bệnh. Tâm bệnh á, nó có thể đưa mình đi xuống địa ngục. Cái bệnh thù ghét người khác á, thì mình không có sử dụng được cái quyền tha thứ và thương yêu. Đối phương có hung hăng cách mấy thì mình cũng hiểu là cái trình độ họ mới tới đó thôi. Còn nếu mà mình ghét họ á, là cái trình độ mình thấp hơn họ. Nếu mà trình độ mình cao hơn á, là mình phải thấy là họ mới tới đó thôi. Thì mình phải cầu xin cho họ tiến hóa hơn. Luật quân bình ông trời ông đã ban rồi. Ai cũng có đường lối tiến hóa. Khổ thì khổ. Không biết làm gì hơn thì cũng phải quay về với chính mình. Còn cái người mà sung sướng có đầy có nhiều nhưng mà hưởng không được, rốt cuộc cũng phải trở về với chính mình để học đạo. Thì mình may mắn á, mình gặp được cái pháp này. Trước kia mình không hiểu nhiều, bây giờ mình hiểu nhiều hơn. Mình hiểu đây là siêu lý. Mình biết là cái chân lý là không bao giờ thay đổi. Thì mình thấy Thượng Đế nằm ở bên trong, mình nằm bên ngoài, mình lúc nào cũng thương yêu. Mình mà nếu mà mình quên Thượng Đế là mình là người đại tội. Nhưng mà mình trở về với Thượng Đế là mình thuận thiên. Thuận thiên thì giả tồn, mà nghịch thiên thì giả vong, ta chết.
Khi ngồi đó nó có những trở ngại. Trở ngại là khi chúng ta niệm Phật mà không hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là về điển để giải mở tất cả những cái sự cảm xúc bám trong tâm và hiện tại, giải nghi tâm chúng ta thấy thanh nhẹ, không có bị trở ngại. Các bạn thiền như các bạn ngủ trong một giấc ngủ triền miên, nhưng mà thức triền ngủ triền miên là phải sáng
tiến tới sự thành ngồi đi chào được sự thật. Tất cả điện năng của chúng ta hướng thượng quá dài nó mới tiến được. Còn điện năng của chúng ta cứ ôm ấp trong sự lo âu và phiền để tạo động. Rồi nó đâm ra nó diễn tả những cái lý luận bất chấp làm cho tâm của chúng ta mất ổn. Chúng ta phải hết sức hướng về con đường điện thanh tịnh để đi. Chúng ta thấy rằng muốn đi đến đó là phải thả buông thả lỏng tất cả. Có áp thần kinh thì chúng ta nó đúng theo nhịp nhạc của vũ trụ tiến hóa. Và tôi có sang để tiến hóa sâu sắc. Thì hôm nay có duyên lành, tôi được các bạn cho tôi có một cơ hội nhìn lại những người đã có tâm tu muốn đạt nhưng không biết làm sao đạt. Luôn còn chúng ta có một chút thôi, khi lực của chúng ta, khi lực hướng về thân, buông bỏ tất cả các nhà, chúng ta niệm Phật, chúng ta hiểu. Nếu niệm trong niệm, lúc niệm Phật mà nghĩ chuyện thế gian không đúng, không phải người thế gian, ở thế gian không ai chế chúng ta được. Có duyên nghiệp đạt quả, có nên có đi. Chúng ta ở cõi tạm này đang học nhị nhục và tiến hóa. Trong cái chân đang học, các bạn đang học. Làm mẹ, làm vợ là học, làm chồng cũng là học. Chẳng có cái gì sướng sướng đâu. Đang học nhị nhục đi thăng hoa. Cái đó là kinh vô tự. Hàng ngày chúng ta trực diện kinh vô tự mà không quan tâm. Tôi hy vọng cái khóa tu thiền này sau này các bạn về càng ngày càng tốt. Trước diễn của hoàn cảnh mình thấy hoàn cảnh là tốt, hoàn cảnh là ân sư giải mở cho chúng ta từng ly từng tí, và sự nhịn nhục của chúng ta là cuối cùng chiến thắng tất cả những sự tâm ngoại cảnh.
Donc, Maître nous a dit que lorsque nous invoquons les six mouvements de tête, des fois nous rencontrons des obstacles. Mais grâce à l'invocation des six mouvements de tête, l'énergie nous aide à éliminer les énergies impures et dissiper le karma de notre conscience pour que nous devenions purs et légers. Nous devons nous orienter vers la sérénité pour mener la vie de perfectionnement. Nous devons abandonner toutes les choses terrestres, sinon nous ne pouvons pas évoluer. Pendant que nous invoquons les six momentiques, si nous pensons à plein de choses terrestres, ce n'est pas la bonne voie, ce n'est pas la bonne méthode. Et nous devons, sur Terre, nous ne faisons qu'apprendre la résignation pour aller, pour évoluer. On joue le rôle de père, de mère, de femme. On est en train d'apprendre la résignation pour nous élever spirituellement. Nous sommes en train d'apprendre à travers les livres sans écriture. Et à ce moment-là, face aux situations que nous rencontrons, nous voyons clairement que les situations terrestres sont notre propre maître. C'est les situations qui nous aident à nous débloquer et à nous corriger. Thầy nói mình niệm Phật mình gặp trở ngại, mình niệm Phật là cái điển mình, nó giúp cho mình giải mở cái sự trần trược, giải cái nghiệp tâm của mình để cho nó trở nên thanh nhẹ. Mình điện năng của mình phải thăng hoa hướng về cái sự thanh tịnh. Nếu mà điện năng của mình lo âu á, thì động loạn á, thì mình không có thức được. Mình hướng về cái sự thanh tịnh á, thì mình phải buông bỏ tất cả nó mới nhẹ được. Trong lúc mà mình niệm Phật á, nếu mà mình nghĩ chuyện thế gian nhiều quá là mình đi không có đúng đường. Thì ở dưới thế gian này á, là duyên nghiệp. Mình đã học qua các bài làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng là đang học nhịn nhục để tiến hóa. Đang học nhịn nhục á, là để thăng hoa. Thì mình đang học trong cuốn kinh Vô Tự. Thì hoàn cảnh á, là ân sư nó đang dạy mình để giải mở cho mình, để cho mình biết con đường tu để tiến hóa. Rồi tiến hóa dũng hành tâm đạt thức. Đâu cơ lợi.
Évoluons en pratiquant courageusement et notre conscience parvient à l'éveil.
Tiến hóa lên thì mới dũng hành được. Đây là mình còn yếu, mình ở dưới là mình thiếu, không có đủ dũng. Cho nên ông trời cũng cho mình xuống đây để học dũng. Qua tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn nhỏ nhỏ mà mình gặp lại là mình đang học dũng. Từ từ mình sẽ vượt qua những cái trở ngại. Tại con đường đi trở về nguồn cội nó nhiều chông gai lắm. Nếu mà mình không có dũng là mình khó đi tới đích. Khó mà tiến hóa lên cao được. Thì tiến hóa mà đi trong cái dũng hành như ông Phật á, thì cái tâm mình mới dễ đạt thức, thì đạt tới cái sự thức tâm trọn vẹn á, và phải vượt qua không biết bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu sự nhồi quả và thử thách thì mình mới đạt được cái thức. Donc l'évolution nécessite la pratique dans le courage. Si nous ne manquons de courage, nous ne pouvons pas avancer sur la voie d'évolution parce que les sommets d'obstacles, d'embûches et d'épreuves. Et en Dieu, en nous envoyant sur Terre, nous fait apprendre le courage à travers toutes les épreuves, toutes les difficultés qu'on rencontre sur Terre. C'est pour nous forger notre courage. Au fur et à mesure qu'on évolue, on forge notre courage et ça nous permet de pratiquer dans le courage pour évoluer encore plus. Jusqu'à la réalisation de la voie, c'est-à-dire jusqu'à l'éveil total. Oui, nguồn cội Pháp phân quyền.
Quand nous retournons à l'origine, la méthode spirituelle nous permet d'analyser le merveilleux.
Nguyên nguyên nguồn cội là mình trở về cái nguồn cội của mình là ở bên trên chỗ mà mình tách ra khỏi Thượng Đế đó. Pháp phân quyền. Pháp phân quyền để con nghe thầy giảng cái gì, cái từ này là cái từ ở bên trên. Thành ra mình dùng chữ thế gian mình dịch ra nó cũng không có chính xác bằng để nghe ông thầy ông giảng. Chuyển qua dũng hành tâm đập thức. Quy nguyên nguồn cội Pháp phân quyền. Pháp phân quyền. Cái chữ này đó giờ mình cũng nghe thầy nói hoài mà mình không hiểu nó là cái gì. Giờ trong mục mấy tám thầy có giải. Pháp phân quyền là sao? Thưa, Pháp phân quyền là hành pháp đến thanh tịnh. Kẻ siêng năm hành pháp tự phân ranh khai triển vô cùng hướng về thanh. Thanh giới chuyển chiếu thông đạt thức quy nguyên học hỏi. Thông cảm hành. Il y a un terme spirituel qu'on a souvent étudié, mais on n'a pas très bien compris le sens. Et le fait de traduire mot à mot ne peut pas définir complètement ce mot-là. Pháp phân quyền, ça veut dire qu'on traduit par le dharma qui analyse, qui nous permet d'analyser le merveilleux. En fait, quand on a atteint ce niveau-là, cet état-là, ça veut dire que nous sommes déjà parvenus à la sérénité. Quand nous pratiquons le dharma avec assiduité, nous arrivons à connaître, à délimiter les choses, à pouvoir faire la différenciation des choses, à voir les frontières, la frontière entre le bien et le mal, la frontière entre l'impur et le pur, la frontière entre les perturbations et et la sérénité. À ce moment-là, on peut voir clairement. Mais maintenant, comme on n'est pas encore serein, il y a souvent de confusion en nous. Nous n'arrivons pas à identifier qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est non nécessaire, qu'est-ce qui fait partie du pur, qu'est-ce qui fait partie de l'impur. On est tout souvent dans la confusion parce qu'on n'est pas serein. Quand nous nous développons jusqu'à l'infini, nous nous orientons vers le pur. Le pur, c'est il n'y a plus de perturbation. La sphère du pur nous éclaire à tout moment pour que nous parvenions à l'éveil. Et quand nous revenons pour apprendre, nous comprenons ou pratiquer. Donc c'est une première définition, c'est la sérénité. Câu hỏi thứ nhì, pháp phân quyền là sao? Thưa, pháp phân quyền là chiều sâu của đạo màu. Tùy duyên học hỏi, thân hành tiến, khai triển vô cùng, tự tiến xuyên. Duyên đạo tình đời, thông giải tiến, thành tâm học hỏi, giải mê liền. La deuxième définition de ce terme, ça veut dire la profondeur de la voie merveilleuse. Ça veut dire qu'on atteint ce niveau-là, c'est on voit la profondeur de la voie merveilleuse. Nous apprenons en fonction de nos opportunités et nous pratiquons pour avancer. Nous nous développons jusqu'à l'infini et nous traversons tous les obstacles. Grâce à l'opportunité de la voie spirituelle et des sentiments terrestres, nous comprenons et nous nous débloquons pour avancer. Et avec sincérité, nous apprenons et nous dissipons notre entichement et notre aveuglement. Ça, c'est la deuxième finition, c'est comprendre la profondeur de la voie merveilleuse. Troisième définition. Pháp phân quyền là sao? Thưa, pháp phân quyền là tự thức, kệ duyên lành khai triển tâm tự đạt, thực hành chánh pháp, tâm tự hiểu, quy nguyên thiền giác, rõ các miền, duyên lành trời độ, dũng bước qua. Troisième définition, ça veut dire on parvient à l'éveil par soi-même. L'éveil, on parle de l'éveil total. Grâce aux opportunités karmiques, aux bonnes opportunités karmiques, nous développons notre conscience pour réussir. Nous pratiquons le véritable dharma et notre conscience comprend par elle-même. Nous revenons à la contemplation méditative permanente, nous comprenons toutes les contrées. Et avec l'heureuse opportunité que Dieu nous accorde, avec courage, nous franchissons les obstacles. Donc il y a les trois définitions. La sérénité, comprendre la profondeur de la voie merveilleuse et l'éveil par soi-même. Cái đó là pháp phân quyền, nó có ba cái định nghĩa đó. Điển giới khai thông đường tâm đạo.
La sphère d'énergie nous débloque la voie de notre conscience de spiritualité.
Điển giới khai thông đường tâm đạo. Khi mà mình bước vô điển giới á, thì nhờ cái điển của bề trên nó sẽ giúp mình khai thông. Càng này mình càng càng thông suốt hơn, mình càng hiểu đạo hơn, cái tâm đạo mình nó càng ngày càng sáng hơn. En pratiquant dans la sphère de l'énergie, l'énergie du monde haut nous aide à nous débloquer et nous comprenons davantage la voie spirituelle. Khai triển vô cùng, pháp pháp xuyên.
Nous développons jusqu'à l'infini, nous traversons tous les dharmas et toutes les méthodes spirituelles.
Donc, en suivant la voie spirituelle, notre maître nous a toujours enseigné de se développer, mais jusqu'à l'infini. Ça veut dire qu'on ne s'arrête jamais. On ne se dit jamais que ça y est, j'ai atteint, j'ai réussi, je m'arrête là. On continue à se développer jusqu'à l'infini. Et l'énergie du Dharma nous aide, nous conduit à franchir tous les obstacles, tous les étages. Il y a cái sự khai triển đó, thì mình mới tiến hóa tới vô cùng. Và cái pháp là cái luồng điển xuất đi, nó sẽ giúp mình vượt xuyên qua tất cả những trở ngại. Rồi, câu thứ nhất.
Hỏi muốn có tâm tình sáng suốt thì phải làm sao? Đáp: Thưa, muốn đạt tới tâm tình sáng suốt thì phải giải nghiệp tâm, dứt khoát buông bỏ, nhưng hậu mới được sáng suốt và thanh tịnh. Điểm tâm xuất phát đi lên mới có cơ hội hòa cảm với hư không vô biên giới mà tiến hóa. Hồn sáng suốt, sáng sát yên ổn, chạy chi ý phân minh rõ lý tồn, cơ trời sẵn có, thức chân hồn niềm tin không đổi, nay thông hiểu quy mến trời cao tự giữ hồn.
Thì đây đã muốn có tâm tình sáng suốt thì phải làm sao? Donc la question qui est posée, c'est comment faire pour avoir un cœur lucide? Pour avoir un cœur lucide, nous devons dissiper les karmas de la conscience, nous résoudre à tout abandonner. Alors, ensuite, nous pourrons être lucides et sereins. Thì mình muốn đạt tới cái tâm tình sáng suốt á, thì mình phải giải nghiệp tâm. Nghiệp tâm là những cái chuyện mà mình đã lo âu, buồn phiền ở trong tâm á, nó tạo thành cái nghiệp. Nó không có cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng mà nó thoát được. Mình phải suy nghĩ tới cái chuyện đó hoài. Mình phải nhớ tới cái chuyện đó, mình phải lo giải quyết cái chuyện đó. Mà ở thế gian này ai cũng có nghiệp. Nhưng mà mình không có được bám vô đó. Cái chuyện gì giải quyết thì tới giờ giải quyết là giải quyết, mà mình phải niệm Phật để cho mình thoát lên trên đó, thì mình mới không lo. Chứ ở thế gian thì không có lo chuyện này, cũng lo chuyện khác. Khó mà buông bỏ lắm, khó mà dứt khoát. Sur Terre, nous avons toujours des problèmes, toutes sortes de problèmes et tous les jours. On ne peut pas d'un seul coup dissiper le karma de la conscience. Donc c'est grâce à l'invocation des six moments mantriques, on va élever notre flux d'énergie et comme ça on peut se détacher progressivement des soucis quotidiens. Et à ce moment-là, on peut abandonner plus facilement parce qu'on voit plus clairement que les choses terrestres sont provisoires. Khi mà mình niệm Phật, mình tập trung cái luồng điển mình nó thăng hoa lên á, thì mình mới thoát khỏi những cái sự sức hút của cái nghiệp lực nó lôi cuốn mình, nó bắt mình phải lo âu. Mà nhờ mình tập trung cái luồng điển lên á, thì lúc đó mình định rồi á, mình thấy chuyện thế gian nó không có thật, cho nên mình mới bỏ nó dễ dàng. Còn mình ở ngay phàm tâm á, thì mình luôn luôn mình thấy chuyện thế gian là nó có thật, mình giải quyết không được là mình bực, mình khó chịu lắm. Thành ra nếu mà mình bị động á, thì không bao giờ mình sáng suốt và thanh tịnh được. Thì khi mà mình thanh tịnh và sáng suốt á, cái điển tâm mình nó xuất phát đi lên á, từ trung tâm bộ đầu mà mình dồn được cái điển nó lên trung tâm bộ đầu, nó mới có cơ hội xuất phát đi lên. Xuất phát đi lên á, thì bề trên mới cơ hội chiếu hóa cho nó, thì hai cái nó hòa với nhau á, thì lúc đó cái phần hồn mình nó mới sáng suốt. Mà cái hồn mình sáng suốt á, thì cái xác mình nó được yên, nó không có bị động loạn nữa. Donc c'est si, si nous arrivons à amener, concentrer toute notre énergie au sommet de la tête, nous aurons l'occasion de se mettre en relation avec le vide de la sphère d'énergie qui nous éclaire. À ce moment-là, notre âme sera lucide et notre corps sera en paix. Rồi, câu số 2.
giảng cho em cái câu mà cái câu đầu tí ý mà nó phân minh rõ lý tồn.
Trí phân minh, trí ý là cái sự sáng suốt của phần hồn của mình đó, kêu là trí ý. Cái trí là cái trí sáng, cái ý là phần hồn của mình. Phân minh là nó phân tách một cách rất là sáng suốt mới kêu là phân minh. Cái chữ phân minh là chữ minh là sáng suốt lắm. Sáng suốt về đạo á, thì cái ý mình nó thanh tịnh rồi á thì nó mới phân minh được. Còn mình còn động loạn á thì mình không có nói là mình phân minh được. Mình cố gắng mình phân vậy thôi chứ không có minh, không có sáng suốt. Thành ra cái trí phân minh mình mới rõ cái lý sanh tồn là cái lý gì, cho chỉ có là chân lý thôi. Đồng, mình mới rõ là cái nguyên lý sanh tồn là cái lý gì. Lý sanh tồn là mình thuận thiên hay là mình giả tồn. Cái gì mà đi theo cái trật tự của càn khôn vũ trụ á thì nó mới tồn tại. Cái gì mà nó không có theo trật tự của càn tôn á là nó không có tồn tại. Mà cái gì tồn tại nhất là phần hồn của mình. Phần hồn của mình là thuộc về vô sanh, là nó vô sanh vô tử, không có ai sanh nó ra mà nó không có chết, tại vì nó là vô sanh, thành ra nó không có chết. Là cái lý sanh tồn là mình hiểu lại là cái phần hồn nó là vô sanh. Vô sanh là mình đứng cái phần hồn của mình nguyên thủy của nó là nó nằm ở ngoài không gian và thời gian, cho nên nó không có cái khái niệm mà sanh với tử. Mà khi nó vô cái giới mà có không gian có thời gian rồi á, nó mới lý luận theo cái, nó mới hiểu theo cái sanh tử, có sanh là phải có tử. Còn nếu mà không ai sanh nó ra, tự nhiên nó có thì đâu có bao giờ nó chết được. Cái đó là cái lý vô sanh đó, là cái lý sanh tồn của mình là cái lý vô sanh. Phần hồn của mình thuộc về vô sanh. Thành ra khi mà mình hiểu được cái lý đó thì phần hồn đó mình không có sợ chết nữa, tại mình là thuộc vô sanh mà. Cái lý lúc nào nó cũng tồn tại hết. Donc que notre esprit avec sa lucidité arrive à analyser clairement le principe de la subsistance de l'existence. Nous comprenons que notre âme provient de la non-naissance, c'est-à-dire elle est en dehors de l'espace et du temps à l'origine. La source, c'est en dehors de l'espace et du temps. Dieu, notre origine est en dehors de l'espace et du temps. Et quand notre âme descend ici-bas, nous rentrons dans le monde de l'espace et le temps. Il y a l'espace, il y a le temps, donc il y a la naissance. Quand il y a l'espace et le temps, il y a la naissance. Et quand il y a naissance, il y a une fin, c'est la mort. Mais si nous comprenons avec lucidité que nous appartenons notre nature, c'est la non-naissance, nous n'avons plus peur de mourir. Mais il faut avoir l'esprit lucide pour pouvoir analyser clairement cela. Là, il y a un...
Câu hỏi số 2.
Rồi.
Tình trời quán xuyến khắp mọi nơi là sao? Đáp: Thưa tình trời quán xuyến và ban chiếu khắp nơi nơi qua nhu cầu cần thiết của trời đất đã hình thành tạo phương tiện cuộc sống của quần sanh. Chung hưởng trong xây dựng chỉ có người chịu tu mới cảm thức được điều này. Tình trời không bao giờ xa quần sanh, có tu có hành sẽ được cứu, kệ thực hành chất phác tự an vui, cảm nhân tình thương đã tạo mùi cứu giúp mọi người tu tự tiến, một lòng khai triển tự rèn chui.
Tình trời quán xuyến khắp mọi nơi là sao? Que signifie l'amour de Dieu s'occupe de toutes les contrées? Thì mình thấy rõ là ông trời ông sanh ra trời đất, sanh ra cái càn khôn vũ trụ, lập ra cái càn khôn vũ trụ này, sanh ra con người thì ông phải lo. Lo cái gì? Lo cho con người sống được để học hỏi và tiến hóa. mà cuộc sống của mình đã cần cái gì? Trước hết là hơi thở, thanh khí điển. Sau đó là cái gì? Ông sanh ra con người nó có phải có thức ăn. Thức ăn là nhờ thanh khí điển mới hóa sanh vạn vật, mới có cây cỏ vạn vật cho mình ăn để mình sống. Mình hít thở một chuyện mình được ăn uống. Rồi ông trời ông cũng lo luôn là ông cho những cái sự sáng suốt, cái khối óc của con người để nó xây dựng nhà cửa, quần áo, phương tiện đầy đủ cho nó sống càng ngày càng tiện nghi hơn, để nó sống thoải mái, để nó học hỏi. Thì tất cả những cái đó là ông trời ông đã sắp đặt hết rồi, không phải mà tự nhiên mà con người có được những cái đó, là do trời sắp đặt và ân ban, cho nên con người mới được hưởng trong cái sự xây dựng đó. Thì chỉ có người tu á mới hiểu được cái chuyện này. Người mà không tu không thể nào biết được là mọi sự là ông trời ông đã sắp đặt. Mình tưởng là con người giỏi làm ra, mình tưởng mình giỏi là mình có tiền, mình có sự thông minh, mình làm có tiền, tiền của mình, không phải của ông trời cho gì hết á. Mà chỉ có người tu mới hiểu được này, mà người tu mà đắc á mới hiểu được. Còn mình tu chưa đắc thì mình cũng không hiểu, nhưng mà mình may mắn là có ông thầy ông đã đắc, ông giảng lại cho mình nghe thì mình được hiểu. Mình chưa có tự mình thức tâm, mình thấy cảm thức được cái chuyện đó, nhưng mà mình nhờ những cái lời giảng dạy của ông Phật, ông nói bằng tiếng người ta, bằng nói bằng tiếng Việt Nam nữa, thành ra mình hiểu được cái điều này. Thì đó có mình may mắn lắm, thì mới thấy ra cái tình trời không bao giờ xa chúng sanh được. Mình có tu hành á thì mình sẽ được cứu, là mình sẽ được cứu, là cái phần hồn mình nó sẽ được cứu, là vậy. Mình hiểu trời, mình biết có ông trời, mình hướng về ông trời mà tu thì cái phần hồn mình nó sẽ được cứu. Donc Dieu il s'occupe de tout et éclaire toutes les contrées dans le ciel et de la terre. Comme il a constitué le ciel et la terre, il a constitué cet univers, il a fait descendre les parcelles d'énergie ici-bas pour apprendre, il doit s'occuper de tout. S'il ne s'occupe pas de tous les moyens de survie sur terre, toutes les âmes qui descendent sur terre ne peuvent pas vivre, exister pour apprendre et évoluer. Donc, il a donné d'abord l'énergie, l'oxygène pour qu'on puisse respirer, la pure énergie pour purifier cette atmosphère dans laquelle on vit. Deuxièmement, grâce à son énergie pure, il a aidé tous les végétaux, tous les animaux à vivre. Et ça nous fournit une alimentation. Donc, il y a l'alimentation pour les végétaux, l'alimentation pour les animaux, et il y a l'alimentation pour les êtres humains. Ça forme une chaîne d'alimentation. Donc, d'abord, les végétaux poussent grâce à l'énergie cosmique. Et grâce aux quatre grands éléments, grâce à l'eau, la chaleur, le feu, la terre et le vent. Et tout ça, Dieu, il a créé tout ça pour que les végétaux poussent. Et quand les végétaux poussent, les animaux ont de la nourriture. Et ceux qui sont carnés, ils vont manger les autres animaux. Et nous, on mange les animaux et les végétaux. Donc, on se nourrit. Et Dieu nous donne aussi la lucidité. Il nous donne aux êtres humains un cerveau. Un cerveau, pourquoi? Pour construire. Construire pour apporter des moyens, du confort, pour qu'on puisse vivre plus confortablement et apprendre. Tout ce qu'on bénéficie aujourd'hui, c'est grâce à la lucidité que Dieu nous accorde. C'est pour ça que Dieu s'occupe de tout. Mais il n'y a que le pratiquant spirituel qui réalise la voie spirituelle qui peut comprendre cela. Et nous, on a la chance. On a notre maître qui a réussi la voie spirituelle. Il a vu tout ça et il nous a enseigné. C'est grâce à ça qu'on arrive à comprendre. Et si nous comprenons que l'amour de Dieu n'est jamais loin des êtres humains, nous avons la possibilité de mener la vie de perfectionnement et notre âme sera sauvée. Rồi, có hỏi gì không?
Tôi yêu cầu anh thấy cái câu thứ hai cảm nhận tình thương đã tạo mùi.
Cảm nhận tình thương là mình cảm nhận được cái tình thương của Thượng Đế khi mà mình tu như ông Phật nghe, ông thức rồi đó thì ông dễ hiểu lắm, ông đụng tới là ông hiểu rồi, ông nhìn là ông thấy à, động là ông hiểu, ông đi tới cái giác rồi, tự thức thì lúc đó ông cảm nhận cái tình thương của Thượng Đế, ở đâu cũng thấy tình thương của Thượng Đế đã tạo ra cái mùi vị gì, cái mùi đời và mùi đạo. Mùi đạo là cái sự thanh nhẹ, cái sự sáng suốt mà ông ban á, là ông đã tạo mùi. Còn ở dưới thế gian á, xuống thấp á, thì tạo cái mùi đời. Mùi đời là nó có mùi vị, nó có đủ đủ mùi vị ở thế gian á, chua cay chát đắng mặn nồng. Về tinh thần là mình cũng phải nếm hết đủ mùi, mà về thức ăn mình cũng hưởng hết đủ mùi, để cho con người thức tâm, tạo ra đủ thứ mùi vị để con người đánh thức cái tâm hồn của con người. Đó là nhờ cái tình thương. Tại sao ông không có cho một mùi mà ông cho mỗi cái cây, mỗi trái, mỗi con thú vật nó một mùi vị khác nhau? Mình ăn cái cây này, cái trái này nó mùi khác nhau chứ. Ông cho đủ thứ để cho mình nếm, mình ăn. Rồi mình thức tâm, mình thấy cái tạo hóa nó muôn hình vạn trạng. Ông trời cũng có thể biến chế nó đủ thứ hình sắc đó. Mà cây cây trái nó là nhiều loại lắm chứ đâu phải một loại. Mình thích hợp với cái loại nào thì mình ăn loại đó, mình thích loại nào mình ăn loại đó, có nhiều cái loại thì mình ăn không được, ăn nhiều là chết em. Nhưng mà ông tạo ra đủ mùi hết trơn để cho mình học hỏi và tiến hóa, thành ra cái đa dạng mà phong phú vô cùng. Ça prouve la richesse de Dieu. Quand nous ressentons l'amour de Dieu, Dieu a créé tellement de richesses, de saveurs, de différentes saveurs sur Terre pour que nous puissions goûter, nous éveiller et avancer. Et nous voyons que Dieu est très riche. Il a créé beaucoup de choses, tellement de végétaux et de fruits différents, de saveurs différentes, pour qu'on puisse goûter, apprendre et évoluer. Et au niveau de la spiritualité, il a créé aussi beaucoup de saveurs spirituelles. Il a créé beaucoup de religions, beaucoup de croyances, pour que chacun puisse puiser selon leur niveau des connaissances pour avancer. Ça prouve la richesse de Dieu. Tạo mùi đây là ông tạo đủ mùi vị, là mình thấy rõ là ông trời ông rất là phong phú, rất là đa dạng.
Nói vậy là cái câu đây là của Thượng Đế chứ không phải là của Phật đã
Không,
tạo mùi à.
ông Phật ông
Ok
cảm nhận, ông Phật ông cảm nhận tình thương
à
của tự đã tạo
dạ
mùi. Ông Phật ông tu lên đó, ông mới cảm nhận, ông thấy được
dạ
cái tình thương bao la của ông Thượng Đế, ông tạo ra đủ mùi vị hết. Ông thấy ông Thượng Đế nó phong phú không? Mình nhìn xung quanh mình biết bao nhiêu chuyện khác nhau, mỗi người tùy duyên mà tiến, tùy duyên mà học.
Nghĩa là
Sắc
cái mùi
vậy.
đây cái tạo cái mùi đây là của Thượng Đế đã tạo sẵn rồi rồi ông Phật ông mới cảm nhận đó,
Cảm
đúng
nhận
không?
ông thấy được, ông
Dạ
thấy được là cái nhờ cái tình thương của ông Thượng Đế ông tạo ra đủ thứ mọi gì cho mình đó. Cái đó là thương mình đó. Mình trình độ nào mình cũng có thể tiến được hết, tại vì trình độ ông đã tạo mùi cho đủ mọi trình độ mà, từ thấp tới cao. Ở dưới thế gian thì mình có mùi đời, mình lên trời mình có mùi đạo, hiểu không? Rồi còn gì nữa không? Còn câu nào không hiểu nữa?
mùi đời là ngậm cay nuốt đắng.
Chua cay cắt đắng mặn nồng á.
Ở thế gian nhiều có những bạn bạn đạo ấy, tưởng là nói là mình có khả năng kiếm ra tiền chứ đâu có nghĩ là Thượng Đế cho đâu. Parce que il y a les pratiquants qui ont pensé c'est moi qui est capable de trouver l'argent. Il n'a pas pensé que c'est Dieu qui a donné de l'argent.
Tại vì không học đạo thì nên không có biết tình thương là mẫu mẹ. comme ils n'ont pas appris la spiritualité, ils ne comprenaient pas que l'argent, c'est la mère divine. Elle est toujours en nous, dans notre poche. Quand nous sortons 5 dollars, nous pouvons tout acheter. Ça représente l'amour de la mère divine. Quand nous voulons quelque chose, notre mère nous le donne. On va au supermarché, on va au shopping, on achète ce qu'on aime, on achète ce qu'on veut. Ça, c'est l'amour de la mère divine. Elle est toujours en nous, dans notre poche. Tình thương của mẫu mẹ nằm trong túi mình. Có mấy đồng bạc nó đi ra ngoài muốn mua cái gì thích mua cái đó, muốn ăn gì mua cái đó là tình thương của mẹ. Mẹ thương con lắm. Bây giờ nói mẹ thế gian đi, cũng thương con vậy, cũng muốn con có tiền bọc túi vậy. Cho con nó thích cái gì nó mua cái đó. Maintenant, nous parlons pas de la mère divine, on parle de la mère terrestre. Quand elle aime ses enfants, elle lui donne l'argent de poche pour que l'enfant puisse acheter ce qu'il veut, ce qu'il aime. C'est la manifestation de son amour. Et l'amour divin est encore plus important. Et tout ça, c'est pour nous éveiller. L'argent, c'est la mère divine. Tiền là mẫu mẹ. C'est pour ça, quand on dépense de façon désordonnée, on commet un péché. Cho nên mà khi mà tiền của mẫu mẹ cho mà mình xài bậy á, là mình có tội. Còn mình xài đúng á, thì mình được thăng hoa. Et qu'on sait utiliser l'argent que la mère divine nous donne, nous pouvons évoluer. Mình hiểu cái đồng tiền như vậy á, thì mình không có dám xài bậy. Quand nous comprenons que l'argent, c'est la mère divine, nous n'osons plus gaspiller cet argent, de faire les bonnes choses.
Nhưng mà em thấy khổ một cái là mình tu mình học mình mới hiểu được cái sâu chỗ tiền của mẫu mẹ, còn em thấy những người không tu họ đâu có hiểu, họ cứ nghĩ là
Không
tiền
tu
của
sao
họ
hiểu
không
được?
à.
Không tu làm sao hiểu được?
Thì
Donc,
khổ là vậy đó nha.
Tu disais que nous apprenons la spiritualité, nous arrivons à comprendre cela. Mais des gens qui ne mènent pas à la vie de perfectionnement ou qui mènent la vie de perfectionnement mais qui n'apprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Đâu phải người không tu không? Người tu mà không học đạo cũng đâu có hiểu. Thấy không? Người tu mà không học đạo cũng đâu có hiểu mấy cái này. Mình nói người không tu đã đành rồi. Họ không có trong cái giới này thì họ không có hiểu được. Mà nói mấy người tu kìa, mà tu vô vi kìa, mà không học qua làm sao hiểu được, phải không? Giờ gì nữa?
Nếu nếu họ 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 làm được tiền nhiều là tất cả là đều do cái phước của họ.
Thì có phước, nó có luật ở thế gian này, nó có luật nhân quả. Mình làm phước thì mình được hưởng phước. Phước ở đời này là do cái phước mình đã tạo ở tiền kiếp. Donc, il y a la loi de cause et effet. Ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est beaucoup de mérite spirituel. Ça veut dire qu'ils ont déjà semé dans les existences antérieures. Et dans cette existence, ils récoltent. Cái người mà được phước á, là kiếp này là kiếp trước họ đã gieo nhân rồi. Họ đã gieo nhân cái phước. Cho nên kiếp này hái quả, nghĩa là cây nó bắt đầu nó có trái rồi, chỉ cần hái ăn. Nhưng mà phước á, thì phải biết vun bồi, cho nên họ mình xài nó cũng hết. Les mérites spirituels, même en abondance, on doit toujours continuer à le fructifier. C'est à les enrichir. C'est comme un arbre. On doit donner des engrais. Tout ça pour qu'elle continue à produire. Et nous, si on a beaucoup d'argent et on gaspille l'argent, on va gaspiller, on va dilapider notre mérite, nos mérites spirituels, et dans la prochaine vie, on n'aura plus rien. Ou bien, si on ne sait pas partager, tout ça, ce sera confisqué. Nếu mà mình keo kiết, mình không biết chia sẻ, thì kiếp sau, ông trời ông tịch thu là hết. Mà khi ông tịch thu là hết á, mình kiếp tới đó mình làm cái gì? Thì con Dieu confisque tout, qu'est-ce qu'on va devenir?
Cảm ơn John,
Voilà.
cảm ơn Mai.
ở ngoài.
Tại thầy nói những người có tiền đó là có phước, nhưng mà không biết làm phước là mất phước luôn.
Mất phước luôn.
Maître l'a dit que les personnes qui ont beaucoup d'argent, il a beaucoup de mérite, mais s'il fait pas ça, il va tout perdre.
Thành ra nó mất phước thì nó sẽ làm ăn mày. Thành ra khi mà thầy thấy mấy người ăn mày á, thầy chỉ á, thầy nó ở kiếp trước nó là triệu phú, tỷ phú gì nè, mà nó keo kiết nè. Nó tiền của ông trời mà nó tưởng của nó ôm. Rồi nó chết nó phải bỏ lại hết. Nhưng mà trong lúc ông trời cho nó không biết làm gì. Nó không biết làm cái chuyện ông trời muốn. Không biết làm chuyện phước đức. Mà ông trời muốn thì nó nuôi cái tánh gì? Nuôi cái tánh keo kiết. Nhưng cái tánh keo kiết thì chết phải đang ăn mày keo kiết thì phải sinh đi sinh từng đồng từng cắt. Donc c'est parce qu'on était milliardaire, millionnaire et on sait pas utiliser l'argent que Dieu nous donne pour faire les bonnes œuvres comme Dieu le veut. Donc on est avare. Et quand on meurt, on doit vivre avec ce caractère. Avare, ça veut dire maintenant on va quémander sou par sou, centime par centime. On a tout perdu. Cho nên bởi vì con người ta mà thiếu sáng suốt, sống cuộc đời này rất là nguy hiểm. Qu'on manque de lucidité et de connaissance, vivre dans cette vie, ça présente beaucoup de dangers. On peut faire beaucoup de bêtises sans le savoir. Nếu mà mình sống mà mình không có sáng suốt, mình không hiểu đạo á, thì mình có dễ có làm sai lắm, mà làm sai nó có những cái hậu quả rất là tai hại. Les erreurs nous peuvent nous mener très loin. C'est pour ça qu'on a la chance de mener la vie de perfectionnement, d'apprendre les enseignements spirituels, d'apprendre des lois divines pour éviter de commettre des erreurs. Mình may mắn là mình được tu, được học đạo, được hiểu được luật trời, cho nên tránh được những cái sai lầm mà nhiều người không hiểu, người ta bị rớt vô trong đó, thành ra phải trả cái giá rất là đắt, và payer très cher pour les erreurs commises.
Mais cet homme avait un ami au Vietnam, un ami qui était très riche. Et souvent, quand M. Tam allait à pied de chez lui jusqu'à chez M. Te, il croisait souvent son ami qui était en jeep. Et son ami lui disait, mais arrête, viens, monte dans la jeep, on va aller au casino et on va bien s'amuser. Et ça s'est passé plusieurs fois. Et M. Tam, bien sûr, ne voulait pas, il est continué à pied pour aller chez M. Te. Et puis, cet ami qui était très riche, à un moment donné, donc, il est parti comme boat people et il a payé la place de bateau à M. Tam. Parce que M. Tam, d'une part, était son ami et il savait que si M. Tam était là, il lui arriverait rien, il aurait de la chance. Donc il a payé le passage, et pendant le passage, M. Tam était sur le bateau, lui était, son ami était aussi, et les gens se sont aperçus que pour gagner de l'argent encore, il avait mis trop de monde dans le bateau. Donc le bateau a failli chavirer et les personnes qui étaient sur le bateau voulaient le tuer. C'est M. Tam qui l'a sauvé. Et dès qu'il est arrivé à Paris, moi j'ai vu quelques jours après, M. Tam a demandé à ce qu'on achète une bouteille de whisky. Moi j'étais surpris. Et M. Tam a dit qu'il allait voir son ami, que son ami aimait le whisky. Et il est allé chez son ami, j'y étais aussi, et son ami était dans le bâtiment, au-dessus d'un restaurant, un restaurant vietnamien, où il travaillait. Et j'ai vu, c'était misérable. Et j'ai pu discuter avec cet ami, il dit, voilà, la vie, Alain. Il me dit, au Vietnam, j'étais propriétaire de trois restaurants. Propriétaire de trois restaurants. Et il avait encore d'autres choses, c'était une fortune. Et il dit, maintenant je me retrouve, je n'ai rien, j'ai même pas de quoi me payer un logement, donc je suis obligé de travailler dans le restaurant vietnamien de quelqu'un. Et il dit, je n'ai plus rien. Et c'était une leçon terrible. Et ce qui m'a frappé, c'est que M. Tam lui a apporté une bouteille de whisky comme cadeau, parce qu'il aimait le whisky. M. Tam lui a offert une bouteille de whisky.
Monsieur Tam, il connaît bien les goûts de chacun. Il est terrible. Quand il t'offre quelque chose, il connaît bien ton goût. Il ne donne pas n'importe quoi. Quand je me rappelle au dernier congrès à Montréal, j'étais en train de méditer, c'était minuit déjà. Et Fan Cao Thanh qui est venu me frapper à ma porte. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit que Monsieur Tam veut m'emmener à aller manger de la soupe chinoise. Et là, je suis parti avec eux, avec quelques autres personnes, et on va chercher un restaurant qui est encore ouvert à cette heure-là et qui vend de la soupe chinoise. Et il savait bien que j'aime bien la soupe chinoise. Mais lui, il ne mangeait pas. Il nous emmène juste pour que nous mangeons, mais lui, il ne mangeait pas. C'est déjà minuit. Et c'est bizarre, tu vois. C'est pour prouver à quel point il connaît les goûts de chacun. Anh là anh có cái kể cái chuyện hồi đó thầy có ông bạn giàu lắm á, thầy đi bộ, ông cứ kêu thầy lên xe đi, ông chở đi, tội gì phải đi bộ, nhưng mà thầy không đi, thầy vẫn đi bộ tới nhà ông Tư. Rồi sau đó, đó khi mà vượt biên á, thì cái nhờ cái ông bạn đó, ông trả cái tiền tàu để cho thầy với gia đình thầy đi vượt biên. Nhưng mà ông đó ông nói đó, thầy phải đi thì nó mới yên, còn thầy không đi thì nó không yên. Tại vì cái tàu á, thì ông chủ tàu đó ông muốn cho nhiều người để lấy tiền nhiều, nhưng mà chở nhiều người cái tàu nó cũng muốn chìm luôn, người ta cũng muốn giết ông, thảy ông xuống biển luôn. Nhưng mà nhờ có thầy can thiệp á, thầy nói á, thì nó mới yên. Thì qua tới bên Pháp này đó, có lần thầy qua Pháp á, thầy tới thầy thăm ổng, cái thầy thầy nói nhờ mua cho một chai rượu mạnh whisky để tặng ổng, tại thầy biết ổng thích uống rượu whisky lắm. Thì thầy Alan có đi theo thầy tới thăm ổng. Ông ở trên một cái nhà hàng, cái phòng nhỏ rất là nghèo. Ông nói là ngày xưa ở Việt Nam ông có ít nhất là ba cái nhà hàng và nhiều cái tài sản khác nữa, mà bây giờ ông không có chỗ ở, ông phải ở cái chỗ nhỏ hẹp vậy đó. C'est pour prouver qu'on peut changer subitement comme ça pour nous éveiller spirituellement. Dieu y répond d'un seul coup. Avec les événements du Vietnam, ça, il a donné une leçon collective à beaucoup de riches. Và với cái sự biến chuyển ở bên Việt Nam hồi thời 75 đó, thì rất là nhiều người phải học cái bài này. D'un seul coup, il se retrouve avec rien. Et avant, il était très très riche, d'un seul coup, il se retrouve avec rien. Certains arrivent à reconstituer une richesse, d'autres, ils ont du mal. Có nhiều người tới tay không, mà họ cũng có tái lập được cái sự nghiệp, mà nhiều người thì cũng khổ. Donc ça, c'est les leçons collectives que Dieu nous donne pour prouver qu'au jour de demain, on peut tout perdre. Et là, il a fait apprendre avant de mourir. Parce que sinon, ils doivent attendre jusqu'à leur mort pour apprendre cette leçon. Et cái đó là ông trời ông cho mình học trước là mình may mắn. Còn hơn là ông đợi cho mình tới chết rồi mình cũng phải học bài đó, mà lúc đó chết rồi trở tay đâu kịp. On a la chance d'apprendre avant, si on s'éveille. Et si on s'éveille pas, on va apprendre cette leçon, mais à notre mort, c'est déjà trop tard. Thành ra cái đó nó nguy hiểm, cái quan trọng là cái sự thức tâm.
Bởi vì thầy nói là ở dưới địa ngục đó nhiều người khóc, tại sao mà khóc? Tại vì biết mà không làm được. Mais tu l'as dit, en enfer, il y a beaucoup de gens qui pleurent. Et il a dit pourquoi ils pleurent? Parce qu'ils savent, mais ils ne pourraient pas le faire. Il l'a pas fait.
Ils l'ont pas fait.
C'est pour ça ils l'ont,
Trop
tu
tard.
vois, trop tard. Ils l'ont
C'est
regretté.
le regret, mais c'est trop tard.
Pour ça, il faut s'éveiller avant d'apprendre la dernière leçon, c'est quitter ce corps. Donc, tout le maître a dit que tout le monde doit mourir, mais ça dépend comment on meurt. On meurt dans la lucidité ou on meurt dans l'ignorance. Thầy nói, mình có cái sống là cái chết thì ai cũng phải gặp. Nhưng mà mình chết bằng cách nào? Chết sáng suốt hay là chết ngu muội u ơ? Hai cái chết nó khác nhau lắm. Ça prépare notre avenir. Mình còn sống mà mình biết sửa soạn cho tương lai của phần hồn của mình đó, là hiếm lắm. C'est rare de pouvoir, en tant que vivant, nous pouvons préparer l'avenir de notre âme. Peu de gens savent le faire. Ít có người biết sửa soạn cho cái tương lai của phần hồn của mình. Sống chỉ sống vậy thôi. Rồi chết là hay thôi, chứ không có biết sửa soạn cho cái tương lai của phần hồn. Thành ra không có biết tu là vậy. C'est pour ça qu'ils ne savent pas mener la vie de perfectionnement. Ils attendent que la leçon arrive pour s'éveiller, mais c'est trop tard, quoi. On n'a plus les moyens de se retourner. Rồi, tiếp tục.
Câu hỏi số 3. Quyết tâm tu tiến có lợi ích gì cho tâm thân không? Đáp: Thưa, quyết tâm hành pháp liên tục và tu tiến thì rất hữu ích cho tâm lẫn thân. Tràn đầy hạnh đức, chọn đường mà tiến, quy yêu trời Phật, thành tâm phục vụ, xây dựng từ bi. Kệ: Thực hành khai triển chẳng còn nghi, pháp giới khai thông tiến hợp thì, tu tiến thành tâm không bỡ ngỡ, dấn thân hành đạo phát tâm tùy.
Quyết tâm tu tiến có lợi ích cho tâm thân không? Le fait d'avoir un cœur résolu à se perfectionner spirituellement et avancer, est-ce que c'est utile à l'esprit et au corps? C'est sûr que c'est utile parce que nous allons pouvoir construire une conduite vertueuse. Et comme nous avançons, nous avons pu construire le vertu en abondance comme le Bouddha. Ça veut dire qu'il a choisi la voie d'évolution, du progrès. Il sait aimer Dieu et les Bouddhas. Et comme il sait aimer Dieu et les Bouddhas, il sert les gens avec un grand esprit de service sincère et construit la compassion. C'est le Bouddha qui construit la compassion. Le Bouddha, il sait construire la compassion. Là, il parle du Bouddha. Il a parlé du Bouddha parce qu'il a un cœur résolu. Il a pratiqué continuellement. Et il a avancé grâce à sa pratique. C'est pour ça qu'il a construit pas mal de conduites vertueuses. Il a choisi la voie de l'évolution et il s'est aimé Dieu et les Bouddhas. Comme il est avancé, il est devenu Bouddha, donc il connaît l'amour de Dieu et le Bouddha et il aime et il estime Dieu et les Bouddhas. Et si c'est aimer, estimer Dieu et les Bouddhas, il doit faire comme eux, c'est-à-dire servir les autres avec sincérité et construire la compassion. Et ông Phật á, nhờ quyết tâm hành pháp liên tục. Có chữ liên tục nha, rất là quan trọng. Cho nên ông mới đắc. Ông tu tiến lên đó, thì lúc đó ông mới tràn đầy hạnh đức. Ông đã xây dựng cho những toàn là những hạnh đức tốt. Thì lúc đó ông đã chọn con đường tiến lên rồi. Mà tiến lên đó, cao chừng nào đó, thì mới thấy rõ được cái tình thương của trời Phật. Thấy rõ được tình thương của trời Phật thì lúc đó mới quý yêu trời Phật. Mà quý yêu trời Phật thì phải làm gì? Phải làm những cái chuyện mà trời Phật làm. Nghĩa là phải thành tâm phục vụ. Và phải xây dựng từ bi. Ở đây là muốn nói ông Phật á, chứ không phải nói mình nha. L'exemple que notre maître nous a donné. Quyết tâm tu tiến là phải hành pháp liên tục. không có giờ nào nghỉ. Muốn hỏi gì không? Câu số 4.
Hỏi muốn đạt tới muôn chiều phát triển thì phải làm sao? Đáp: tôi muốn đạt tới muôn chiều phát triển thì phải thành tâm tu sửa, từ trược tới thanh, thực hành chất pháp. Khi đạt tới thanh tịnh, tâm từ bi phát triển tới vô cùng, sự quán chiếu sẽ vô biên giới, tận độ quần sanh, từ trong thể xác cho tới bên ngoài của thể xác, đều phát quang thanh nhẹ và phục vụ tận tình. Cái thực hành cảm thức tự giải minh, giáo lý thâm sâu rõ tiến trình, điển giới không ngừng liên hệ tốt, tham tòng thanh nhẹ chẳng cơ cơ còng.
Hỏi que faut-il faire pour parvenir à nous développer de tous côtés? Donc, il faut parvenir depuis l'impur jusqu'au pur et ensuite parvenir à la sérénité. Si on ne parvient pas encore à la sérénité, notre cœur de compassion ne peut pas se développer jusqu'à l'infini. Monsieur Tam parle toujours du développement jusqu'à l'infini. On ne peut pas dire qu'on a réussi, on reste à ce niveau-là. On doit évoluer sans arrêt. Il n'y a pas de limite dans l'évolution et dans le développement. Il n'y a pas de frontière, pas de limite. Et nous devons sauver, aider jusqu'à l'infini les êtres humains à l'intérieur du corps jusqu'à l'extérieur. C'est d'abord nos entités, ensuite tous les êtres qui sont à l'extérieur. Et à ce moment-là, tout s'illumine de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Tout s'illumine, c'est son aura déborde à l'intérieur du microcosme jusqu'à l'extérieur du microcosme. Nghe ông thầy nói muốn đạt tới muôn chiều phát triển thì phải sửa từ trược tới thanh mà thực hành chất pháp đó. Mà khi đạt tới thanh tịnh rồi đó thì lúc đó cái tâm từ bi nó phát triển tới vô cùng. Lúc đó hào quang đó, nó sẽ quang chiếu vô biên giới. Khi sự quang chiếu sẽ vô biên giới, tận độ quần sanh từ trong thể xác cho tới bên ngoài của thể xác, rồi tất cả là đều phát quang thanh nhẹ phục vụ thần tình, là phát sáng hết rồi đó.
Đó, em câu cũng đúng không? Cái câu mà tam tòng thanh nhẹ thẳng cơ còn
À, tham tòng là mình đi đi theo á, thì là tham tòng là mình đi theo cái sự thanh nhẹ chứ không phải mình đi theo cái sự động loạn, là mình hướng về cái sự thanh tịnh mà tu, mình hướng về cái sự thanh nhẹ mà tu chứ không phải mình hướng về cái sự động loạn. Thành ra tối ngày á, mình chỉ đi tìm cái sự thanh nhẹ thôi, mình không có tìm cái sự rắc rối, mình không có tìm cái sự động loạn. Cái đó là cái người tu mà chân chánh nó là vậy á. Thì mình không có, mình tham tòng thanh nhẹ thì chẳng có cơ còng. Cơ là khó khăn á, vẫn bị kẹt á, cơ còng là bị kẹt, còng là bị còng, là cơ là khó khăn á. Mình không có bị khó khăn. Tham tòng thanh nhẹ chẳng cơ còng là mình không có bị khó khăn mà mình không có bị ràng buộc. Nói gì nữa không? Câu số 5.
Hỏi Phải làm sao mới gọi là cứu khổ ban vui? Đáp: thưa, cứu khổ ban vui là chính hành giả tại mặt đất phải thực hành phương pháp tự cứu nhiên hậu mới mới bớt khổ, tâm thức quân bình mới an vui. Giúp đỡ vật chất là tự dứt khoát tâm keo kiết, gọi là tu phước được phước. Thực hiện bác ái và từ bi, thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp là tự tu tự tiến, từ đời lãnh đạo. Đời đạo song tu, đường đi ngắt ngắt ngọn ngọn hơn trực tiếp nguyên khí của trời đất, giải mở tâm tư trong xây dựng trí tuệ phân minh, hành trình rõ rệt kệ giải thông tự quyết chuyển hành trình thức giác bệnh lâu tự nín thinh liên hệ dài lâu tu tự tiến về tâm vững chí tự mình minh.
Cứu khổ ban vui. Donc, c'est un terme que M. Tam a souvent utilisé. C'est-à-dire sauver du malheur et répandre la joie. C'est quelque chose qu'il a souvent utilisé. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Donc, sauver du malheur et reprendre la joie signifie que le pratiquant lui-même à la surface de la terre doit pratiquer la méthode pour se sauver. Donc, avant tout, c'est se sauver. Et ensuite, être moins malheureux et être dans la joie et la paix. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous nous sauvons du malheur et nous répandons la joie en nous. Dans notre microcosme. Ça, c'est la base, c'est ça. Ensuite, on peut répandre, on peut sauver du malheur, mais avec du matériel pour aider les gens à l'extérieur et répandre la joie. C'est quand on accorde une aide matérielle, c'est-à-dire abandonner définitivement le cœur d'avarice en faisant des œuvres de charité, nous abandonnons notre cœur d'avarice, comme on en parlait tout à l'heure. On est avare, on veut rien donner. Mais quand on accorde une aide matérielle aux gens qui sont autour de nous, ça nous permet de nous corriger et d'abandonner définitivement ce cœur d'avarice. Et c'est ce qu'on appelle, en se perfectionnant spirituellement dans les œuvres charitables, on obtient des mérites spirituels. Le fait de faire cette œuvre charitable, on est en train d'enrichir nos mérites spirituels. On réalise la charité et la compassion. C'est aussi une vertu spirituelle.
Pardon. Dans la traduction en français, il y a une petite erreur. À un moment donné, là, dans la réponse, c'est pratiquer le doublement perfectionnement de la vie terrestre, et la voie spirituelle.
C'est
C'est
le
pas le doublement,
double.
c'est de pratiquer le double perfectionnement.
Oui, j'ai noté, Alain, t'inquiète pas, la correction elle a été faite.
Excuse-moi, Ghislaine.
Non, il n'y a pas de mal.
Non, c'est aussi gentil de
C'est bien
qu'on soit trois à plusieurs.
vaut mieux être à deux que rien.
C'est bien d'être en double.
Ouais.
C'est double, Alain et moi.
C'est mieux d'être en double. Et là, pratiquer l'enseignement spirituel, pratique du Vovissian Setosoïque, du Dharma du Bouddha, c'est nous perfectionner spirituellement pour avancer par nous-mêmes dans la vie terrestre comme dans la voie spirituelle. C'est pratiquer le double perfectionnement de la vie terrestre et de la voie spirituelle. Voilà. Donc, avant tout, il faut d'abord se sauver du malheur. C'est nous, en tant qu'êtres humains, On souffre tous, on a tous des malheurs et des douleurs. Nous devons avant tout nous sauver du malheur pour ensuite parvenir à l'équilibre, donc à la paix et à la joie. Et ensuite, il y a un autre aspect, c'est apporter, partager des choses matérielles avec les autres. Ça nous aide aussi à nous perfectionner, c'est abandonner notre cœur d'avarice et développer notre cœur de compassion et de partage. Ça, c'est une façon aussi de se perfectionner. Et en se perfectionnant sur ce plan-là, nous emmagasinons des mérites spirituels. Parce que nous réalisons la compassion envers les autres. La charité et la compassion vers les autres. Et en plus, si nous pratiquons le Vovi, nous allons évoluer dans la vie comme dans la voie spirituelle. Nous raccourcissons notre chemin parce que nous utilisons directement le souffle originel du ciel et de la terre pour nous débloquer. Et notre esprit perspicace analyse clairement et notre itinéraire sera plus clair et net. Et on va pouvoir sauver les gens du malheur et répandre la joie par les bonnes paroles. C'est comme Maître, il a fait. Il a sauvé lui-même du malheur. Il a apporté la joie en lui. Et maintenant, il va sauver les autres du malheur et va répandre la joie en nous montrant le chemin pour qu'on pratique le Vovi. Et il répand les bonnes paroles. C'est pas du matériel, mais c'est des bonnes paroles. C'est encore plus précieuse parce que c'est plus rare. Et ça va nous aider non seulement dans cette vie, mais dans les vies prochaines. Ça va aider éternellement notre âme si on s'éveille.
Des fois, il y a des personnes qui font des bonnes œuvres dans la bagotte, tout ça. Ils ne font pas avec leur cœur, mais ils font en pensant l'intérêt. Ça veut dire qu'il fait le bonne œuvre,
Pour faire
il a
quelque chose.
espéré que le Bouddha il va l'aider après, derrière.
C'est ça.
C'est quand on fait quelque chose, on fait le bonne œuvre, c'est avec notre cœur qui va avec,
À la
même si on ne donne
sincérité.
pas beaucoup, mais le cœur y est.
C'est ça. Il part
Khi
avec
mà mình
l'intention.
thấy có nhiều người làm phước mà không phải với cái tâm của người ta còn tính toán nữa. Tính toán là mình làm phước, trời Phật sẽ phù hộ cho mình. Nghĩ vậy chứ không phải là mà làm phước với cái tâm thành thật của mình.
Đúng rồi.
Mà cái đó thì cũng tệ hỏi. Phải
Có
không?
mấy người ta đi đi chùa, ta nói giúp đỡ, giúp cầu cầu Phật giúp đỡ cho làm ăn phát tài á,
Cầu xin.
đi cầu xin á. Il y a beaucoup de gens qui vont à la pagode pour demander que d'avoir des bonnes affaires qu'ils réalisent dans l'année.
Oui, et mettre un peu d'argent en espérant récolter plus. Bonne affaire. Vous donnez quelques centaines et ils peuvent récolter des milliers et des millions. C'est l'avidité humaine. C'est là cái lòng tham của con người. C'est
Bây giờ
l'avidité.
pardon. Bây giờ anh Biên bây giờ hết đi chùa.
Hết đi chùa hả? Rồi đó, thành ra cứu khổ
Đâu,
ban
nhưng
vui á. Cái gì?
ý em muốn hỏi là cái chỗ làm phước với lại cái làm công quả là hai cái nó là sao anh? Có thể trách nhiệm thì rõ ràng.
Thì làm công quả cũng là làm phước. Mình làm cái gì cho người
Dạ.
khác, đỡ người khác là làm phước. Làm công quả là mình tùy theo công quả về nghĩa đời á, mình làm cũng như mình không có tiền mình cho người ta, nhưng mình vô mình làm giúp cho chùa, quét dọn chùa chiền, làm chuyện không công á cũng là công quả. Là mình lấy bỏ cái công mình ra, mình không có tiền nhưng mình bỏ cái công mình ra, mình làm chuyện mình phục vụ người khác. Donc il y a la différence entre faire les bonnes œuvres et en donnant de l'argent et faire les bonnes œuvres tout court. Bon, il y a des gens qui ont des sous, qui partagent cet argent avec les autres, c'est aussi une bonne œuvre. Mais il y a des gens qui n'ont pas de sous et donnent leur temps. Et pour aider les autres, c'est aussi une forme d'aide. Hein? Ils donnent leur temps. Ils n'ont pas de sous, mais ils donnent leur temps. Ils font des efforts pour servir les autres. C'est là la fokwa.
Mình
Là
là công quả là mình có phụ bỏ công.
là bỏ công ra là công quả đó, mình giúp những người khác mà mình không có tính đó, mình phục vụ sẵn sàng, mình không có tiền nhưng mà mình bỏ công ra mình giúp.
Còn làm phước có thể bỏ tiền ra làm phước, đúng không?
Làm
Bỏ
bỏ
tiền
lên
của.
tiền ra mình làm phước thì cái kia cũng là làm phước, mình giúp cho người khác, mình lấy cái công mình giúp người ta là mình cũng làm phước vậy. Hai cái cũng làm phước hết, một cái làm bằng vật chất, một cái làm bằng công, còn nếu mà cao hơn nữa thì làm bằng chân ngôn.
Ủa, bữa
Yep.
trước mình học là bữa trước mình học là cái gì, công khu công quả công trình, là cái công quả em nghe thầy giảng thì mình lo cho ngũ tạng, mình lo cho lục căn lục trần, có nghĩa vậy là mình lo làm sao, mình lo tu là lo làm
À,
phước hay
là tôi
là
là
công quả hay đó sao?
mình làm công quả cho lục căn trần. Alors que les bonnes œuvres pour les, nos entités, c'est quand on pratique cette méthode, on fait les bonnes œuvres pour nos entités. Ça veut dire on va rétablir l'ordre, on va les éduquer en leur apprenant à invoquer les six mots, on va apprendre la voie spirituelle. Khi mình làm công quả cho lục căn trần á, là những cái gì mình học được á, là mình phải truyền bá cho tụi nó. Cũng như bây giờ mình đi học đạo nè, mình hiểu được cái phần hồn nó hiểu nhanh hơn. Thì mà phần lục căn trần thì nó hiểu chậm hơn, thì lâu lâu nó không hiểu, mình phải nhắc lại cho nó. Mình nói ở cái này không được làm gì, rồi mình dạy cho nó niệm Phật, mình dạy cho nó thở, để cho nó hiểu đạo nhiều hơn. Lâu lâu mà nó có làm bậy gì thì mình nhắc nó. Cái đó là mình đang công quả cho nó, mình xây dựng cho nó. Mình không có để cho nó đi theo cái đường hướng mà sai lầm nữa. Là mình đang làm công quả cho vạn linh của mình đó. Không
Nói
không.
vậy là mình có hai cái công quả, một cái công quả là giúp người, làm cho người là gọi công quả bên ngoài, còn mình làm
Đó.
công quả cho bên bên trong là mình lo cho ngũ tạng và lục căn lục trần, là
Đó.
mình lo
Đó.
công phu.
Thì cũng như nãy
Dạ.
thầy nói á, thầy nói cứu độ bên ngoài ở bên trong ra tới bên ngoài á, là vậy đó. Mà mình muốn cứu bên ngoài thì mình phải lo cho bên trong trước chứ, mình không có trong bên trong thì nó không có đàng hoàng, sao mình làm được cái chuyện bên ngoài nó đàng hoàng được. Thấy không? Mình phải lo, nhưng mà nhiều khi mình cũng phải lo hai thứ để cho nó phát triển đều. Một mặt thì có tiền cũng làm phước, một mặt thì cũng lo tu để cho nó dễ tiến triển hơn. Le fait de faire des bonnes œuvres en parallèle de la pratique và nous aider à abandonner le cœur d'avarice, développer notre compassion et notre charité plus vite. Mình vừa làm hai thứ là phước huệ song tu á, thì nó sẽ nhanh hơn. On va se développer sur les deux plans. On va pas attendre la réalisation de la voie spirituelle pour faire l'autre. On peut le faire en parallèle. Mình làm song song vậy đó.
Nãy mình muốn đóng góp để trả lời cho anh Biên đó, tại anh Hiển nói anh Biên thích đi chùa, mình nói mình tu theo vô vi, mình vô chùa đó mấy cái vong linh nó thích lắm, nó đeo theo mình hoài à. Đây đó là mình trải nghiệm mình mới nói, chứ không phải là mình nghe nghe lời đâu. Moi si đi cử sẽ
Là
répondre à la place của anh Biên, parce que il aime bien y aller dans le bagot. J'ai dit, les pratiquants de vos vies, il a l'énergie qui dégage. Quand il va dans les bagottes, toutes les âmes, il va sauter dessus. Parce que là, c'est par l'expérience que j'ai dit, c'est pas en... comme ça.
Eh oui.
Non, je disais qu'il ne va plus à la pagode depuis qu'il pratique le Vovi, parce que comme la plupart des gens qui font du business, hein, ils vont à la pagode pour demander des bonnes affaires, pour réaliser plus de bénéfices. Mais
Non.
depuis qu'il est à Vovi, il ne va plus, quoi.
Đâu có làm business thì cúng ông thần tài ở nhà thôi chứ đâu cần đi chùa. Thì quand on fait des affaires, on n'a pas besoin d'aller à la pagode pour demander la prospérité. On fait le culte du génie, de la richesse. Un petit autel qu'on met devant ou dans le restaurant ou dans la boutique. Et chaque matin, on donne une petite offrande, quelques fruits et tout ça, pour qu'ils nous amènent des clients.
Ouais. Mais maintenant, il y a aussi le chat qui secoue le bras aussi
Le chat
pour amener plus de clients.
japonais, c'est... Le chat japonais, c'est un mythe, mais pour le génie de la richesse, c'est une réalité. Cũng thần tài là chắc rồi đó, mà con mèo thì cái đó là nó tin rồi nó làm cái đó, nó bán gì thôi, chứ con mèo nào mà kêu khách.
Mà sao anh không có làm ăn sao anh biết
Nó biết
hết
chưa? Học thì biết.
Il paraît que l'eau est très bonne aussi pour la richesse. Beaucoup mettent des aquariums aussi, parce que d'après le feng shui, l'eau apporte cette richesse.
Ouais.
Oui, ça.
Ouais, beaucoup de choses, mais il y a la loi de cause et effet qui est au-dessus de tout, quoi.
Ben, en tout cas, l'eau, c'est la fluidité, c'est comme les flux financiers.
Ça peut aider un peu, mais ça peut pas dépasser la loi de cause et effet, quoi. Mais il faut pas aller dans ce sens quand on veut faire des affaires. Et si c'est pas des bonnes affaires, et plus l'argent rentre, plus on va souffrir plus tard. C'est pas la peine. Comme si tu es dans un, tu ouvres un restaurant, tu veux avoir beaucoup de clients. Et qu'est-ce que tu vas récolter? De l'argent, certes, mais aussi des karmas, de tuerie. Et qu'est-ce qui va payer à la fin? C'est toi. À, thành ra nhiều khi á, mình cầu sinh nó cũng tốt, tại vì nó vô nhiều á, thì tiền vô nhiều thiệt, nhưng mà nghiệp nó càng ngày nó càng chồng chất, rồi mình làm sao đây? Thì mình chết mình cũng phải trả, vậy cái đó luật nhân quả, mình chạy không khỏi đâu. Pour pas échapper à la loi de cause à effet. Donc si c'est une bonne affaire ça va, mais si c'est une mauvaise affaire, on va souffrir. Nguy hiểm lắm à, không phải dẫn chơi được
Je pense pas qu'il y a des bonnes ou mauvaises affaires. Quand on fait des affaires, on a une marge importante pour dégager des bénéfices. Donc, on est en train d'arnaquer quand même les gens.
il faut être, en fait, il faut dans toutes choses, il faut être honnête et
C'est
avoir
ça.
un bon cœur, quoi. Si tu fais quelque chose pour le bien de tout le monde et non pas seulement penser à la richesse, c'est autre chose. S'ils veulent faire du bien à l'humanité, inventer des choses que tu peux aider tous les gens, tu as un bon cœur de service, ça aide. Mais si tu veux penser seulement à s'enrichir, tu tombes dans l'avidité humaine. Et l'avidité humaine amène des leçons qui sont très dures. Parce qu'on peut réussir, mais on peut aussi échouer. C'est facile dans la vie.
Mình có nghe thầy nói là nhiều người mà làm nhà hàng có tiền vô nhiều lắm nhưng mà rốt cuộc bị bệnh nó bị mổ xẻ tiền nó cũng ra hết trơn rồi
Mais quand
parce
hai
que
cái
j'entends des maîtres qui n'avaient pas des que les restaurateurs des fois il y a beaucoup d'argent qui rentre tu vois mais ils récoltent le karma et ils sont malades ils se font opérer tu vois partout tout ça et tout l'argent qu'ils ont récolté en richesse va tout repartir.
vậy là mình đừng có bao giờ đi nhà hàng đi đi buffet.
Thành ra cái nghiệp sát á, thì mấy con thú á, nó sẽ trả thù bằng cách nào? Comment les âmes des animaux se vengent? Ils se vengent sur la famille. Ils se vengent sur notre corps. Sur la famille, c'est quoi? Il va créer des perturbations dans la famille qui amènent à des divorces. Soit la femme trompe le mari et tout ça amène au divorce. Et ça, on a eu des expériences, des exemples concrets dans le Vouvie. Cái đó là mình đã có những cái bằng chứng mà kinh nghiệm đó trong vô vi đã có những cái bạn đạo mà có nhà hàng thì nó sẽ tác động như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng tới gia đình tan nát, donc là famille dissoute, hoặc đi tromperie, hoặc tout ça divorce, sẽ đi tới cái sự mà cắm sừng rồi đi tới cái sự mà ly dị. Thì cái bạn đạo của mình đã có trong trường hợp đó, On a des amis pratiquants qui sont dans cette, qui étaient dans cette situation déjà. Et finalement, il a tout perdu, quoi.
Làm cái gì cũng gì hết, mình cũng cho cái sự nghiệp mình nó lớn lên, nó sống lại để cho mình càng ngày càng phát triển. Chứ mình đâu có nói là mình cấm, không có cho người ta cầu đi cúng để cho nó phát triển. Thầy
Nhưng mà
cũng nói là mấy người đi điếm nó cũng thờ cái Phật Di Đà được.
thờ, nó thờ cái đó là cái tâm nó thờ Di Lặc chứ đâu phải nó thờ để cho có khách đâu. Còn người ta là cúng thần tài á, là muốn cho khách nhiều, nó là cái tham. Còn nếu mà mình làm ăn lương thiện á, tự nhiên khách nó tới à. Donc il y a deux façons de s'enrichir et d'avoir des clients. Soit on est correct, on est honnête, automatiquement de bouche à oreille, les gens viennent. Et ça, c'est la loi. On est honnête, on n'est pas avide, on ne veut pas s'enrichir et avoir trop de bénéfices. Donc, quand les gens ils voient que on a de bons produits, pas trop cher, donc ça amène des clients. Ça, c'est une façon de travailler, faire du commerce honnête. On ne trompe pas les gens. On ne vend pas des mauvais produits à un prix très cher. Donc, les gens ne sont pas dupes. Donc, ils savent aussi, à force d'être trompés, ils vont plus venir chez nous, quoi. Donc, c'est un travail honnête. Cái đó là cái sự làm ăn lương thiện á. Lúc nào cũng tốt thôi. Cái đó là luật trời. Mình làm ăn lương thiện, mình không có gạt ai. Mình bán đồ xấu, đồ mà mình bán giá mắc thì riết người ta biết, người ta cũng đâu có tới mình. Còn mình mà cầu xin á, là tại mình tham. Mình mới cầu xin. Cái người mà không tham á, ta không cầu xin, chả thì cố gắng lấy cái tâm ta ra ta làm việc thôi chứ không có cầu xin. Cầu xin là tham.
Thầy nói cầu sinh là tà mà sẽ bị cái cõi âm nó lợi dụng mà mình không hiểu thôi. Parce que maître il en avait parlé que quand on demandait de l'aide, de prière, tout ça, là c'est malfaisant, l'esprit malfaisant. Et l'être invisible malfaisant, il va nous, tu vois, il vient avec nous, quoi.
Thì có nhiều người người ta cúng ông thần tài, người ta cũng biết ơn ổng thôi chứ không phải là người ta cầu xin cho giàu có hơn, nhưng mà người ta nghĩ là cái cuộc làm ăn của người ta nó tốt đẹp là cũng nhờ ông thần tài, thì người ta nhớ ơn ổng, người ta cúng quá thì được. Il y a des gens qui pensent au génie, les affaires de la richesse, ils pensent à leurs bienfaits, c'est pour ça qu'ils leur offrent quelque chose sans demander plus. Ça, c'est valable aussi. Tại vì ông biết là nhớ bữa nay nhà buôn bán được là cũng nhờ ông thần tài ông giúp, thì cái đó có giúp, nhưng mà mình biết nhớ ổng, mình làm nhớ ơn ổng thì mình cúng vậy thôi, chứ không mà không lại mình nói thôi cầu mai cho có đông khách hơn nữa thì cái đó là tham, thấy không? Còn mình cúng để biết ơn, để tạ ơn thì nó khác.
Cái nãy mà mình nói là thầy nói là cho bạn đạo tu theo cái pháp lý vô vi này nè. Moi, j'ai entendu dire c'est pas pour les gens qui font les commerces, mais pour les pratiquants qui pratiquent le vô vi, ils demandent encore de l'aide. C'est pour se faire posséder après.
Cái đó nếu mà thầy nói, nếu mà tu vi mà ỷ lại á, thì nó làm cho cái luồng điển mình yếu hơn. Mình yếu hơn thì mình dễ bị nhập. En tant que pratiquant du vô vi, si on demande de l'aide, ça veut dire on affaiblit notre système nerveux. Et quand on affaiblit notre système nerveux, on peut être possédé. Parce que quand on demande de l'aide, on ne sait pas qui va venir nous aider. On n'a pas la lucidité pour voir le bien et le mal. Khi mà mình cầu xin đó, mình không biết ai sẽ tới giúp mình. Mà mình cầu xin đó, là mình làm yếu cái luồng điển của mình đi rồi. Thì mình dễ bị nhập lắm. Mình bị nhập rồi mình tưởng là thần tiên thánh Phật xuống giúp mình. Đâu có giúp đâu. Mình phải tu mình mới đi lên chứ đâu có ai mời xuống đây mà giúp mình cái chuyện đó. Donc ça c'est autre chose. Les gens qui pratiquent et dans leur pratique et demandent de l'aide, c'est un autre problème. Thầy rất là kỹ cái vụ cầu sinh, tại nó làm yếu cái phần điển của mình. Thầy không có Thầy luôn luôn kêu mình là không có tàu sinh giờ đỡ là vậy, nó làm cho mình yếu đi, mà yếu đi trên cái tinh thần mà trong đường tu ấy là nó không có tốt. Rồi gì nữa? Đây câu số mấy rồi? Câu số
Câu
6
số
hả?
sáu,
anh bạn em muốn hỏi câu cỡ số 2 hai là thức giác mà bền lâu tự miễn thân là sao? Thức giác mà tự miễn thân là
Thức giác bền lâu nghĩa là giải thông tự quyết chuyển hành trình, là cái mình giải cơ mà đường đi của mình nó thông rồi đó, mình tự quyết định con đường bên đó, mình chuyển hành trình mình đi nó tốt đẹp hơn. Khi mà mình thức giác rồi đó thì bền lâu là mình thức giác là bền lâu tự nín thinh, là mình hiểu rồi, mình đâu cần nói nhiều nữa, đâu cần mà la lô sùm nữa, thì lo tu lo sửa để tiến thôi. Khi mà mình thức giác là cái sự bền lâu là cái sự nín thinh đó. Ông Phật ông làm thinh ông đâu có nói, hay không, có người thế gian thì nói nhiều chứ ông Phật ông đâu có cần nói nhiều. Mấy người nào lên trển ông chỉ phóng một chút hào quang là mà tự nhiên mình hiểu, ông đâu cần nói. Chỗ nào muốn thì ông cứu độ, ông phóng chút từ quang tới thôi. Còn ông Phật ông xuống thế gian, ông đi truyền pháp thì ông phải trao lại cái chân lý cho mình là khác. Còn ông Phật bên trên đâu cần nói. Đi Buddha qui s'éveille à la connaissance, il ne parle plus. Il est là pour rayonner. Et quand les gens pensent à lui, il renvoie tout de suite son énergie de compassion pour l'aider. Et les gens qui vont rencontrer le Bouddha dans le monde invisible, ils ne parlent plus. Ils nous envoient un peu d'énergie, de la lumière, donc automatiquement on va comprendre des choses. Ils ne parlent plus. Il est dans le silence. Mais les Bouddhas qui descendent sur Terre, comme il a une mission pour transmettre les enseignements spirituels, là, il est obligé de parler. Hiểu không? Ông Phật xuống thế gian mà đi truyền đạo thì ông phải nói. Tại vì người thế gian chậm quá mà ông nói kiểu bên trên nó đâu có hiểu. Ông nói tiếng người ta mà nó còn chưa hiểu nữa mà. Parce que les êtres humains, leur niveau sont tellement bas. Donc, il est obligé d'utiliser le langage humain. Et même avec les langages humains, ils ont du mal à comprendre. S'ils utilisent que l'énergie, ils vont rien comprendre. Ông nói tiếng người ta mà nó còn không hiểu, nói chi mà không nói.
nói vậy là thức giác bền lâu tự miễn thân là nói trọng Phật rồi
Đó, thì ông Phật rồi, đâu có nói
ha.
nữa. Ở dưới thế gian này còn nói, lên trên đâu có nói, siêu âm mà. Siêu âm là không có nói nữa, thanh tịnh rồi, ngồi yên chỗ vậy đó mà làm không biết bao nhiêu chuyện, mình mở miệng la lô mà không có làm được bao nhiêu chuyện. Le Bouddha est silencieux, il parle pas mais fait beaucoup de choses. Nous on parle beaucoup mais on fait peu de choses. Rồi, câu số 6.
Câu số 6, muốn khai tâm mở trí thì phải làm sao? Đáp: Thưa, muốn khai tâm mở trí thì phải thực hành pháp môn khứ trực lưu thanh liên tụ như vậy, dứt thân hành pháp chuyên cần, trí tâm sẽ được khai mở nhẹ nhẹ nhàng. Trung tâm bộ đầu khai triển thật thà và chất phác, sống trong nhịn nhục và thanh tịnh. Kệ bình tâm thực hiện có duyên mai, thức giác tâm tu rõ ý thầy, chánh đại quang minh tình chuyển tiếp, thành tâm tu luyện cảm vui vầy.
Donc, que faut-il faire pour développer notre conscience et ouvrir notre esprit? Cái này thầy thường nói lắm, khai tâm mở trí. Il parle souvent de ce terme-là. Et là, il voudrait éclaircir pour savoir qu'est-ce que ça signifie exactement. À quel moment on développe son, qu'on ouvre son cœur et on développe son esprit. Il muốn khai tâm mở trí á, thì phải hành cái pháp môn khứ trực lưu thanh mà liên tục. Donc il faut pratiquer continuellement. Continuellement, c'est un mot qui est très important. Ça veut dire sans relâche. Le dharma qui permet de d'éliminer l'impur et de préserver le pur. Donc là, c'est la machine, elle tourne en continu. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on arrive à se purifier sans arrêt, parce qu'on est imprégné d'impureté à chaque fois qu'on fait rien, on est imprégné d'impureté. Donc quand on pratique ce dharma, on élimine sans arrêt, on préserve le pur. Et si on arrête la machine, on accumule l'impur. Sur Terre, quand on vit sur Terre, c'est ça. Khi mà mình sống ở dưới thế gian á, mà mình không có hành pháp liên tục á, thì mình sẽ rước trượt. Rước trượt là mình không có được thanh á. Khi mà mình không có hành liên tục á, thì mình khó đi tới cái chỗ mà khai tâm mở trí, thì mình còn trượt. Et quand on ne pratique pas continuellement comme ça, on n'arrive pas à tout éliminer. Et quand on n'arrive pas à tout éliminer, on ne peut pas ouvrir son cœur et développer son esprit. Khi mà mình chưa đạt tới cái thanh, nên mình khó khai tâm mở trí. Thì bây giờ mình đang tập tành, mình đã hạ xuống cái trình độ thấp của mình chút xíu đi, thì mình đang tập tành để khai tâm mở trí, mình chưa có được như ông Phật, nhưng mà mình tập từ từ, mình hành pháp, mình cố gắng quay về bên trong, mình cố gắng giải bớt cái trượt ra ngoài, thì cái tâm mình nó cũng mở từ từ, rồi cái trí mình nó cũng được mở, mình hiểu đạo nhiều hơn, mình nhớ nhiều hơn, và mình có thể áp dụng được. Là cái đó là mình đã khai tâm mở trí rồi. Donc maintenant on parle à notre niveau. On descend d'un cran. Même si on n'est pas parvenu à ouvrir complètement son cœur et son esprit, on commence à le faire petit à petit. Et en pratiquant davantage, ça veut dire pas de façon continue comme le Bouddha, mais davantage, on prend conscience de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On va limiter des choses non nécessaires. Donc, automatiquement, on a un peu plus de sérénité relative, un peu plus de lucidité. Et on sait ce qu'on a à faire. Et à ce moment-là, on doit ouvrir son cœur. On ne garde plus les rancunes, les rancœurs, toutes les méchancetés, toutes les idées impures. Ça veut dire qu'on a déjà ouvert son cœur. Même si on n'arrive pas à tout pardonner, mais on commence à pardonner. Même si on n'arrive pas à tout aimer, mais on commence à aimer beaucoup plus de choses. Plus de monde. Et notre esprit s'ouvre également. On comprend petit à petit des enseignements spirituels. On arrive à les faire entrer en nous, à assimiler, à appliquer. Donc, on est sur la bonne voie. Nghĩa là khi mà mình nhờ cái sự tu hành đó, nay chút mai chút mình được từ từ mình khai tâm mở trí, thì cái tâm mình nó bớt đi những cái sự nặng trược, ôm những cái sự lo âu, những cái sự trần trược, thì nó sẽ được thanh tịnh một phần nào, thì nó sáng suốt một phần nào, và nó học đạo thì càng ngày nó càng nghe đạo thì cái trí nó sẽ mở. Nó mở rồi nó nhờ cái tu hành nó giải ra thì nó có chỗ chứa, thì nó nhớ, lúc đầu nó không nhớ nhưng mà bây giờ nó nhớ nhiều hơn, hỏi tới là nó trả lời được là nó nhớ thì nó sẽ áp dụng nhiều hơn trong cái cuộc hành trình, nó tiến thì nó sẽ tiến nhanh hơn. Donc le fait de pouvoir retenir, comprendre davantage, de retenir davantage et d'appliquer davantage, il va progresser sûrement sur la voie d'évolution. Et c'est grâce à la résignation et la sérénité. Le Bouddha, il vit dans la résignation et dans la sérénité. Une fois qu'il arrive à développer sa conscience et son esprit, parce qu'il arrive à développer le sommet de sa tête. Tại vì lúc đó ông Phật ông khai mở bộ đầu ông rồi, thành ra ông hoàn toàn khai tâm mở trí là vậy. Parce que Bouddha, il est parvenu à débloquer le sommet de la tête. Donc, il a développé réellement son cœur et son esprit. Cái đó là mới thật sự là phát triển nhanh đó.
Theo tôi nghĩ là thầy nói là khai tâm hỏi chí là cái tâm ở trên trung tâm bộ đầu đó, chứ không phải tâm phàm ra.
Phải có hai thứ chứ không phải là cái tâm. Khi mà mình mở được cái trung tâm bộ đầu á là mình đã đạt rồi. Khi on arrive à débloquer le sommet de la tête, on a réussi. Mais avant, pour réussir à ouvrir le sommet de la tête, qu'est-ce qu'on doit faire? Bây giờ trước khi mà mình mở được cái trung tâm bộ đầu á, mình phải làm cái gì cái trung tâm bộ đầu mới mở chứ? Làm gì theo biên thì làm gì để cho nó mở? D'après biên là qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir le sommet de la tête? Làm sao? Làm cái gì mở đâu, nói nghe coi.
Thì nếu mà mình muốn trước thì phải tu, thầy nói đó là mình phải quay vào trong,
Quay vào trong rồi làm gì nữa?
mình tu tu theo thầy nói là
Tu là
niệm
tu
Phật.
sao? Nói tu này ai cũng nói tu được, mà tu sao, bằng cách nào? Donc bien y đi for venir à l'intérieur et mener de la vie de perfectionnement. Moi je dis que tout le monde dit qu'il mène de la vie de perfectionnement, mais comment faire pour ouvrir le sommet de la tête? Học hoài đó, hôm nay nhắc hoài đó, không nhớ sao?
Thì mình phải hành pháp hoài thôi, mình phải có cái pháp đó mình hành niệm
Pháp
Phật.
mình cũng hành pháp hoài vậy, thấy đâu có mở gì đâu.
Từ
Ừ, mở chỗ nào đâu, mở chỗ nào đâu, nói nghe coi. Từ từ mở làm sao mở, mở bộ đầu đâu phải từ từ mở, mở làm sao đâu.
mở phải cố gắng đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, đóng những cái bộ phận của mình.
À là bởi vì là trước hết là phải sửa. Avant tout, il faut se corriger. Si on se corrige pas, on corrige pas les défauts et les mauvaises habitudes, on ne peut jamais ouvrir le sommet de la tête. Ouvrir le sommet de la tête, c'est là l'étape finale du Bouddha, de la réalisation spirituelle. C'est pas en menant la vie perfectionnelle comme ça qu'on va ouvrir le sommet de la tête. C'est pas comme ça. Không phải là mình tu kiểu như mình tự nhiên nó mở bộ đầu đâu. Cái đó là thành Phật rồi. Còn mình muốn là phải mở từ từ. Cái tâm mình nó lúc trước là ghen ghét. Thành ra nãy thầy nói nó phải buông bỏ. Cái tâm mình không có thù ghét ai hết đó, không có chấp ai hết trơn á, thì nó mới mở cái tâm. Mở cái tâm á, thì nó mới có chút sáng suốt. Có chút sáng suốt á, thì nó mới biết quay về bên trong. Rồi nó sửa rồi nó gom cái thanh nó lại từ 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 nó mới mở. Chứ không phải tự nhiên là mình ngồi mình thiền về hành pháp nó mở bộ đầu, cái đó là không hiểu. Hành pháp nó mở bộ đầu hôm nay chục năm nó mở được cái gì? Nếu mà mình không sửa cho mình hành cuối đời cũng chẳng được cái gì hết trơn á. Si on se corrige pas, même jusqu'à la fin de la vie, si on pratique ce dharma, on n'obtiendra rien. Không có được cái gì hết trơn á. Hành pháp là cái phương tiện để làm chi? Để cho mình có lập lại trật tự để mình sửa mình. Không có sửa được cái tánh hư tật xấu của mình, đừng có mong cái gì hết trơn. Không phải là hành pháp này là bảo đảm đâu nha. Không sửa là không có làm được cái gì hết trơn. Mình xuống đây mình là một tội hồn. Tội hồn, tội không mà không sửa là đi đâu? Trở lại học nữa chứ làm gì? Đừng có lầm á. Không phải đùng cái là mở bộ đầu đâu. Nhiều người đó tưởng mở bộ đầu, thiệt ra đâu có mở gì đâu, giờ này cũng tối thui. Il y a des gens qui croient par erreur qu'ils ont développé le sommet de la tête, soit ils sont possédés, soit ils n'obtiennent rien. Một là bị nhập, hai là không có gì hết.
Tại tu cũng có trình tự tu đàng hoàng chứ. Khi mà muốn muốn mở bộ đầu á, là trước hết mình phải hành hành pháp cho nó hoài hoài, thấy không, rồi lập lại trật tự, rồi trật tự mới tới quân bình, quân bình mới có sáng suốt mới sửa những cái tánh hư tật xấu của mình. Chứ mình nói bây giờ mình sửa mà mình chưa có sự sáng suốt, đồ căn đồ trần trong này nó cứ trì kéo mình, nó làm đủ tại mất trật tự ở trong thể xác của mình, làm sao mà mình dù mình hiểu đi nhưng mà không có trật tự là sửa cũng không được. Hóa sinh
Đúng.
đi cơ và lo rồi evolution. Tu vois, premièrement, il faut pratiquer assidûment, éliminer l'impur pour garder le pur. Après, rétablir l'ordre, c'est l'étape après. Après l'ordre, il y a l'équilibre. Après l'équilibre, il y a lucidité. Et après, à partir de là, tu peux corriger, parce que même si tu connais à l'avance, tu vois, tous ces paliers-là, tu n'as pas acquis, ben, tu ne peux pas corriger.
C'est une belle théorie, ça.
Các bạn có nhớ là có bao nhiêu giai đoạn không? Est-ce que vous vous rappelez combien il y a d'étapes sur la voie de perfectionnement? Les quatre principales étapes, est-ce que vous vous rappelez? Bốn giai đoạn chánh trên con đường tu học, các bạn có nhớ không?
Ai nhớ được cái gì thì cứ đóng góp đi.
Giai đoạn thứ nhất là cái gì?
Rétablir la santé, rétablir l'ordre, après je me souviens plus.
Giai đoạn thứ nhất là gì? La santé.
Oui, sức khỏe. Đó tập
thứ nhất là luyện về sức khỏe. Cái thứ nhì?
Tập lại tập tự.
Không, đi tới ổn định. Đi tới ổn định là sao? Parvenir à s'établir dans le calme, c'est dire on n'est plus perturbé. Không có động nữa đó, ổn định không có động. Làm được không? Est-ce que vous y arrivez?
Ủa, món cái thứ hai là không được rồi.
Thứ ba, cái gì?
Chúng ta lặp lại trật tự.
À, cái thứ ba là cái gì?
Lặp lại trật tự.
Không, cái thứ ba mà trật tự gì? Trật tự là lúc đầu rồi. Giờ cái thứ ba là cái gì? Trang 154. Mở sách ra coi đi. Trang 154. Con sách đó không? Lật ra thử coi. Tức có không?
Dạ em còn có một quyển mà bỏ nhà bên kia anh.
Dạ. Yeah.
Dạ, cái bữa lấy 5 quyển khác thôi, còn một quyển bỏ nhà bên kia.
Cái thứ ba. Cái thứ ba là mới tới sự khai triển của tâm linh. Troisième phase, c'est le développement de la conscience spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Cái thứ ba là đi tới sự khai triển của tâm linh là gì? Có những cái ấn chứng như ông Phật vậy nè, Moni Châu, ngũ tạng, ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, Moni Châu, thánh thai, mở bồ đầu. Tất cả những cái đó là khai triển của tâm linh. Tout ça c'est le développement de la conscience spirituelle, ça veut dire débloquer les cinq viscères pour que ça forme les cinq couleurs, cinq lumières, former la perte de silence, l'embryon mystique, développer l'esprit perspicace, la clairvoyance, l'esprit perspicace, la connaissance directe, l'esprit perspicace, la clairvoyance du cœur et développer le sommet de la tête. Tout ça, c'est le Bouddha qui a réalisé, pas pour nous. Donc on vise ces objectifs, mais ce n'est pas sûr, on n'arrive même pas à faire la deuxième phase. Ça s'établit dans le calme. Mình cái giai đoạn 2, mình làm chưa chắc gì được. Làm sao nghĩ tới cái giai đoạn 3. Còn giai đoạn 4 là làm gì? Quatrième phase, c'est quoi?
Chứ không đi học đạo, còn khó.
Là phần hồn mới đi học đạo. Et quatrième phase, c'est le corps qui quitte dans le monde céleste pour apprendre la voie spirituelle d'en haut. Donc, on a quatre phases. Et nous, on se bagarre déjà au niveau de la première et de la deuxième. Il ne faut pas rêver.
C'est une émission, il ne faut pas rêver. Hein.
Ouais. Pas rêver. Et avant, on rêvait beaucoup. Il y a beaucoup de rêves. Il y a beaucoup de gens qui ont rêvé et ont tout chuté.
Des fois, même pour la santé, déjà, on a du mal à, Nhiều khi nhiều khi sức khỏe mình còn chưa lập được nữa. Không biết tập thì con ơi,
đấy, c'est pas évident, hein? Donc il faut faire dans l'ordre. Phải làm từ từ, đừng có mơ quá. Rồi, tiếp tục.
Tiếp tục là câu số 7. Trưởng thức phân minh là phân làm sao? Đáp: Thưa, trưởng thức phân minh là phải dấn thân từ đời lãnh đạo thì mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thì mới bằng lòng sửa đổi và tu tiến. Kệ: Dấn thân tự thức, tự phân lần, giải khổ ban vui, rõ pháp anh ân, tiến triển không ngừng trong thức giác, thành tâm tu luyện rất chuyên cần.
Que signifie changer notre principe conscient en analysant clairement? Changer notre principe conscient en analysant clairement signifie que nous devons nous engager de la vie terrestre jusqu'à la voie spirituelle en vue de pouvoir voir clairement nos propres erreurs afin d'accepter de nous corriger et de nous perfectionner spirituellement pour avancer. Là thay nên là chuyển thức, là thay đổi cái thức của mình đó, cho nó lên một cái tầng giới cao hơn, sáng suốt hơn á, kia là chuyển thức. Phân minh là phân rất rõ ràng, sáng suốt chứ không phải lơ mơ như mình, phải không? Là phải dấn thân từ đời lãnh đạo, là phải vô hành, phải học, phải hành thì mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Mình phải đụng vô, mình hành, mình đụng rồi mình mới thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Donc la première chose c'est s'engager. S'engager, ça veut dire dans la vie, il faut s'engager dans les affaires terrestres pour apprendre. On doit travailler, on doit aller rencontrer des gens. On doit avoir des heurts pour s'éveiller et voir ses propres erreurs. Mình phải đụng rồi mình mới thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Đạo mình cũng phải dấn thân vô mình làm. Mình làm bậy thì mình cũng phải học bài. Để thấy rõ sự sai lầm của chính mình thì mình mới bằng lòng sửa đổi. Première phase, je vois clairement ses propres erreurs. Deuxième phase, c'est accepter de se corriger. C'est une autre étape. Voir, c'est une chose, mais accepter de se corriger, c'est autre chose. Et ensuite, se perfectionner pour avancer. Trois choses à faire. Ba cái chuyện mình cần phải làm. Thứ nhất là phải dấn thân vô. Il faut s'engager, il faut rentrer dedans, apprendre. Rồi, pratiquer et apprendre. Ensuite, voir clairement ses erreurs. Mình đụng rồi mình mới thấy rõ cái sự sai lầm của chính mình. Rồi mình mới bằng lòng sửa đổi. Sửa đổi thì sau đó mình mới tu, nó càng ngày nó mới tiến thêm. Nó đi từ giai đoạn một vậy đó. Thành ra phải nhào vô học chứ đừng có ngồi đó nói không mà không hành là không được. Không làm gì hết, nó ngồi để cho anh ta làm mình không làm gì hết. Không làm sao có cơ hội thức tâm. Phải làm, phải đụng chạm nên mới có cơ hội thức tâm. Donc il faut s'engager, phải pratiquer, se lancer dans la pratique comme dans l'apprentissage. Phải học nó mới mở, còn mình không học thì nó cũng không có mở, mình không hành nó cũng không mở. Rồi mình mới có đủ sáng suốt mà mình phân từ từ, phân dấn thân, tự thức, tự phân lần. Mình thức rồi mình mới phân ra nó rõ ràng được. Còn nếu mà mình không thức là mình không có phân được cái gì. Si on s'engage pas et on s'éveille pas, on peut pas analyser progressivement. Ai gì nữa? Giải khổ ban vui, rõ pháp ân. Donc en s'engageant dans la pratique et en s'éveillant, en se perfectionnant, on va dissiper la souffrance et répandre la joie. Avant tout, c'est en nous. Trước hết là mình giải cái khổ và mình ban vui cho chính mình. Mình mới rõ là cái pháp này là cái ân huệ của mình. On doit reconnaître, on doit avoir une reconnaissance envers ce dharma. C'est grâce à ce dharma qu'on peut dissiper notre souffrance et répandre la joie en nous. Nhờ cái pháp này á, khứ trượt lưu thanh á, mình mới giải được cái khổ và mình ban cái vui ở bên trong cho mình. Mà khi mà mình giải khổ được ban vui cho mình á, thì mình có thể giúp đỡ người khác như ông Phật. thì ông đi cứu khổ ban vui, là ông ban những cái lời của mình đau khổ mình tới ông giúp cho mình, ông lấy cái từ điển của mình, ông hút bớt cái trần trược của mình, ông giảng cho mình vài câu, mình về mình thức tâm, mình mới lo tu để giải cái khổ của mình. Lúc đó mình gặp ông Phật cho mình thấy vui, ở nhà lo đủ thứ chuyện lại gặp ông Phật cái tự nhiên thấy vui, ông rút bớt cái trượt giùm mình đó. Rồi gì nữa?
Thì quán thân từ đời lãnh đạo đây là có nghĩa là mình đi ra đời mình làm ăn đụng chạm rồi, không phải vậy không
Đó.
anh?
Đó, thì mình cũng phải dấn thân, lớn lên mình cũng phải đi học vậy, là phải dấn thân đưa học cho nó, thôi bây giờ tôi tu rồi tôi làm biếng tôi không đi học đâu có được, phải đi học nhé, nợ đời phải trả chứ. Donc on soit s'engager dans la vie parce qu'on a une dette envers la société. Il faut faire des études et il faut avoir un métier, il faut travailler pour payer sa dette envers la société, vers la vie. Mình có món nợ đời chứ đâu phải không có đâu. Mình có nợ đời, có nợ đạo thì nợ đời mình phải dấn thân vô mình mới trả được chứ. Mình không đi làm, mình không có cố gắng đi làm kiếm cơm làm sao mình trả được món nợ đời. Người ta giúp cho mình có cơm ăn áo mặc mình cũng phải làm lại cái gì chứ. Nếu không xã hội này nó đâu có tiếng.
Rồi, thêm hỏi như quán thân vậy, ví dụ như mình trai trẻ thì mình thôi mình còn quán thân đi làm đụng với đời, chứ giờ cái tuổi mình ví dụ như là năm mấy 60 trở lên thì thôi bây giờ mình có phép tu mình lo tu, chứ giờ chẳng lẽ lý là đi quán thân biết là
Không,
sao anh
dấn
không?
thân xong rồi bây giờ mình nếu mà mình có đủ phương tiện để sống thì bây giờ
Dạ
mình muốn muốn dành cái thời gian để mình tu thì mình
dạ
dấn vô đạo nhiều hơn. Bây giờ mình có thời giờ rảnh rồi mình không có cần phải đi kiếm tiền để sống nữa thì mình dấn thân vô cái đạo nhiều hơn. Rồi mà làm dấn thân vô đạo được á, thì mình giúp được đời cái gì thì mình giúp. Kêu bằng dấn thân để đụng chạm để mình thấy rõ cái sự sai lầm của mình. Mình vô đạo mình tu mà mình thấy không tiến sao mình phải tìm lại coi mình sai chỗ nào mà tu hoài, ngồi hoài thấy tối thui hoài, ngồi hoài mà thấy cứ động hoài, chuyện gì tới cũng động hết, tham thì vẫn còn tham, hướng ngoại thì vẫn thích, rủ đi đâu chơi lại đi liền, cái đó thì mình phải xét lại mình coi.
Thì em muốn hỏi cho rõ cái chỗ quán thân, như tự nhiên mình trai trẻ thôi mình chấp nhận quán thân,
Không
chứ
mỗi ngồi cái
tuổi em
tuổi
thấy cũng hơi lớn rồi, bây giờ em không có muốn lấn
đó
thân nữa, em muốn
không
là tu.
dấn thân về về đạo nhiều hơn.
Em cũng quán thân, nhưng mà quán thân vừa đạo
Đó, cái
ha.
dấn thân về đời thì mình đã dấn thân rồi mình mới có cuộc sống nó ổn định về đời, thì bây giờ mình phải dấn thân về đạo hơn. Dấn thân về đạo nếu mà mình tiến được á thì mình cũng phải giúp đời, ai có cái gì khó khổ thì mình ban chân ngôn cho họ thì mình cũng tiếc, nếu mà mình trình độ cao mình có thể nói vài lời để xoa dịu cái đau khổ của người khác, cái đó là cũng dấn thân, nhưng mà phải tùy theo trình độ, tùy theo trình độ mà mình làm. Tout dépend de notre niveau. Avant, on s'est engagé dans la vie, maintenant, on a de quoi vivre, on a du temps libre, donc on s'engage plus dans la pratique et dans l'étude des enseignements spirituels. Après, si on aura encore meilleur niveau, on va aider les autres, on va partager nos connaissances, ce qu'on a appris, pour soulager un peu les autres et aider les autres à avancer avec notre expérience. Thì cái kinh nghiệm của mình có thể chia sẻ cho nhiều người khác, soi sáng cho nhiều người khác để họ cùng tiến với mình, cái đó cũng là dấn thân. Mà dấn thân thì thế nào cũng phải có đụng chạm, thì mình phải để mình thấy sự sai lầm của mình để mình sửa, chứ không phải là mình hay. Đừng có bao giờ cho mình hay, mình biết là mình là tội hồn thì không có được quyền cho mình hay. Si on n'oublie pas qu'on est une âme pécheresse, on doit jamais se dire qu'on est déjà à un bon niveau. Faut jamais se dire ça. Les identités vont profiter tout de suite de ça. Nếu mà mình cho mình hay, lục căn trần lại lợi dụng cái đó liền á, phải coi chừng á. Nói lúc nào cũng không hay á.
Thì em cũng phải hỏi cho rõ chứ, bây giờ ông đâu có nói tuổi tác đâu, ông nói cái quán thân, mà theo em thì em quán thân từ 11 tuổi đến bây giờ là trên 40 năm quán thân với đời, nhiều sao bây giờ mình cũng muốn gói ghém lại cho nó gọn, cho bây giờ trở đây tuổi đây mình quán thân với đời nữa là xong tiêu luôn.
Thì bây giờ mình dấn vô đạo nhiều hơn, đạo mình phát triển nữa, mình sẽ trở lại cứu đời. Nếu mà mình có trình độ, còn không thì lo cứu mình trước đi. Dấn thân là phải tự thức, là phải thấy rõ sự sai lầm của mình. Phải đụng, rồi mới thức, rồi mới phân ra từ từ, đời là gì, đạo là gì. Thì lúc đó mới giải khổ ban vui. Khi mà mình gặp khổ là tại mình có gì sai mình mới thấy khổ. Không? Gì nữa không? Hết rồi ha, thôi ngừng đây ha. On va s'arrêter ici. Merci de votre contribution. Cảm ơn các bạn.
Merci.
Chào anh Bảo, chào tất cả mọi người.
Au revoir.
Bon dimanche à tous.
Au revoir. Au revoir tout le monde. Chào tất cả bạn đạo.
Chào tất cả.
Chào
tạm biệt. Virginie nó đang ở đâu vậy?
Đang ở thiền đường, đang ở thiền đường.
Đang ở thiền đường.
Tại dỗ tổ sư.
Dỗ tổ sư á, bên mình làm
Thành
trẻ.
ra mình cũng nhớ bạn đạo, ra mình ráng lặn lội lên đây để chung vui với bạn đạo. Sáng chạy vòng vòng kiếm chỗ đậu khó dễ sợ.
Khó
Mà
hả?
lại lại đây cũng chưa có cái code của vô của học ordinator nữa, phải xin Sovan rồi làm ra mất giờ nhiều.
Nãy giờ bữa nay thiền đường lúc này khó đậu xe lắm à.
Vậy có chạy vòng vòng còn có một chỗ mà xa thì xa,
Ở đó dễ,
một con là đi về nữa.
avant c'était plus facile hein?
Vậy c'est normal maintenant, nhiều khi bây giờ đó gia đình của người ta hồi tụi nó chưa 15 tuổi, bây giờ nó mấy năm sau nó 18 tuổi nó có chiếc xe nữa, thành ra mỗi gia đình có chiếc xe thì nó đậu dài dài thêm nhiều hơn.
C'est comme ça. Đúng rồi.
Bon, allez,
À.
salut.
Au revoir, chào tất cả bạn đạo.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, merci tout le monde.
Au revoir.